Phạm Ninh khẽ cười nói, nếu như Chu Viên Ngoại có hứng thú, không bằng chúng ta ngồi xuống đàm.
Có hứng thú?
Có hứng thú? Chu Nguyên Phong con mắt đều cười híp thành một đường, hắn vội vàng hô, Bội Nhi, cho chúng ta an bài một cái phòng, ta muốn cùng Phạm Ca Nhi hảo hảo trò chuyện chút. Chu Bội đem Phạm Ninh cùng Tam Tổ Phụ đưa đến chính mình ngắm cảnh phòng, Phạm Ninh dò xét căn phòng một chút, trong phòng bố trí được phi thường lịch sự tao nhã, cơ hồ không có cái gì đồ dùng trong nhà, chỉ có một tấm hoàng hoa lê bàn tròn cùng mấy cái ghế. Bên ngoài gian phòng là một tòa 10 phần tinh xảo khắc hoa thủy tạ trước có thể dựa vào lan can mà ngồi, đại vườn hoa phong cảnh thu hết vào mắt. Phạm Ninh cực kỳ thích căn này ngắm cảnh phòng, hắn từ đi đến trước lan can thưởng thức phong cảnh, để gió xuân nhẹ phẩy khuôn mặt của mình. Nhưng Chu Nguyên Phong lại không có một chút quan sát động tĩnh cảnh tâm tư. Hắn lòng nóng như lửa đốt hỏi, Phạm Ca Nhi có thể hay không nói cho ta, rượu kia là tự nhưỡng, vẫn là bên ngoài mua. Phạm Ninh mỉm cười, rượu dĩ nhiên không phải tự nhưỡng, là ta mua bình giang tiểu rượu, sau đó chính mình lại thêm khéo léo.
Bình giang tiểu rượu.
Chu Nguyên Phong ngây ngẩn cả người, bình giang tiểu rượu không chính là mình khách sạn sản xuất sao? Cảm giác làm sao hoàn toàn khác biệt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ sợ mấu chốt ngay tại ở Phạm Ninh nói tới gia công kỹ thuật. Chu Nguyên Phong giới trướng sản nghiệp rất nhiều, rượu cái là một cái trong số đó, nhưng chính là cái này một hạng, hắn liền có thể chen người tiến thiên hạ lục đại tiểu thương. Chu Nguyên Phong đương nhiên minh bạch Phạm Ninh cái này cất rượu kỹ thuật giá trị, như chính mình nắm giữ, thiên hạ đệ nhất rượu tên tuổi không phải là rơi xuống trên tay mình không thể. Chu Nguyên Phong trong lòng rất gấp, tới tham gia thọ yến cũng là các nơi hào môn, nhà ai trong tay không có một khối cất rượu thẻ bài. Vạn nhất kêu bình rượu truyền đi, chỉ sợ chính mình muốn cầm xuống độc môn bí quyết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phạm Ca Nhi, ngươi mới vừa nói cái này kỹ thuật, là một đổ chấn đặc sắc sao? Gấp thì gấp. Chu Nguyên Phong vẫn là muốn biết rõ ràng cái này kỹ thuật đến tuột cùng là Phạm Ninh độc hữu, vẫn là địa phương đặc sắc. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, một đổ chấn chỉ sợ tìm không thấy thứ hai bình ta như thế rượu. Chu Nguyên Phong lập tức đại hỉ, hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái này cất rượu kỹ thuật, Phạm Ca Nhi có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Phạm Ninh không có trả lời, hắn quay đầu hướng đang gặm lấy hạt dưa Chu Bội cười nói, ta phỏng chừng ngươi đại ca pho tượng đã tốt, điêu được thật đúng là sinh động như thật, nếu không ngươi đưa cho ta đi. Ta đại ca nơi đó tượng đá còn có một đống lớn đây. Ngươi muốn, ta tặng cho ngươi. Nói xong, nàng vẫn tại đập lấy hạt dưa, không có nửa điểm đứng dậy ý tứ. Phạm Ninh trong lòng phát sầu, bà cô này làm sao lại không hiểu chính mình ý tứ đây. Chu Bội xem sớm thấu hắn tâm tư, cười lạnh nói, muốn đuổi ta đi cứ việc nói thẳng nha.
Con cong cuộn cuộn, ta nghe không hiểu.
Bội Nhi, nếu không ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi.
Hừ.
Chu Bội con mắt đảo một vòng. Hiển nhiên nàng đối với mình Tam Tổ Phụ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hai người bất đắc dĩ, chỉ được ở trước mặt nàng nói giao dịch. Chu Viên Ngoại, ta người này yêu cầu không cao, một đồ hoa thạch thị trường bên kia có cửa tiệm, gọi là Từ Ký Kỳ Thạch Quán, bởi vì trốn thuế, hôm qua bị quan phủ niêm phong, có thể muốn đấu giá, ta muốn cửa tiệm kia. Chu Nguyên Phong nuốt dâu cười nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi kỳ thật còn có thể nhắc lại một chút yêu cầu. Phạm Ninh lại lắc đầu, ta người này cực kỳ tin duyên phận. Cửa tiệm kia ta nằm mộng cũng nhớ muốn, nhưng nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng lại tại hôm qua, nó đột nhiên xuất hiện, ta cảm thấy đây chính là thượng thiên an bài cho ta. Lúc này, Chu Bội bỗng nhiên mở miệng nói, Tam A Công, tiểu tử này nếu đang bước lên ngu đần, ngươi liền thành toàn hắn thôi. Chu Nguyên Phong thầm cười khổ, tiểu tử này ở đâu là ứa ra ngu đần, hắn nhưng không là bình thường khôn khéo A. Ở mỗi một cái tiểu thương trước mặt ứa ra một lần ngu đần, hắn lại phát đại tài. Chương 87, Chu Phủ Trúc Thọ, 3. Chu Nguyên Phong muốn không chỉ là phối phương, muốn là độc chiếm phối phương, hắn nhìn xem Chu Bội, lại nhìn xem Phạm Ninh, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra không bỏ được hài tử thực chuột không được sói. Hắn trầm tư thật lâu, rốt cục trầm rãi nói, ta cho ngươi hai loại phía đông, một cái là ngươi muốn cửa hàng, một cái là bình rượu này tiền thuê, dùng ngươi cất rượu kỹ thuật làm thành rượu, mỗi bán đi một bình, ta lại cho ngươi tăng giá nửa thành. Câu nói này lý giải ra sao đây? Chính là lúc đầu rượu 20 văn một bình. Dùng Phạm Ninh chiết xuất kỹ thuật sau đó, rượu giá có thể đề cao, tỉ như biến thành 100 văn một bình, như vậy tăng giá chính là 80 văn. Mà tăng giá nửa thành chính là 5%, bán một bình rượu Phạm Ninh có thể cầm tới 4 văn tiền. 5% trích phần trăm cũng không thấp, muốn cân nhắc đến chi phí phí tổn, còn có triều đình cùng quan phủ lấy đi đầu to, Chu Nguyên Phong vẫn là rất có thành ý. Phạm Ninh cười nói, lão gia tử là lo lắng ta trở thành các tiểu thương bánh trái thơm ngon đi. Chu Nguyên Phong nuốt dâu cười nói, đó là đương nhiên. Kỳ thật Phạm Ninh cũng không muốn hắn tiền thuê, hắn đạt được tòa kia cửa hàng là đủ rồi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này trưng cất kỹ thuật tương đối đơn giản, giữ bí mật không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Cầm tiền thuê cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá vì tiêu trừ Chu Nguyên Phong lo lắng, Phạm Ninh vẫn là quyết định đáp ứng. Tốt ta. Nếu lao ra tử như thế có thành ý, ta lại từ chối thì bất kính, ta có thể hứa hẹn tuyệt không tiết lộ ra ngoài kỹ thuật. Chu Nguyên Phong do dự một chút, chỉ riêng hứa hẹn còn chưa đủ, còn phải ký một cái hiệp nghị bảo mật mới được. Lúc này, Chu Bội bỗng nhiên nói, Tam Á Công, ta có thể thay Phạm Ninh làm bảo đảm. Chu Nguyên Phong lập tức cười ha hả, được rồi. Được rồi. Ta và các ngươi những hải tử này so đo cái gì, Phạm Ca Nhi, ta tiếp nhận lời hứa của ngươi, chuyện này chúng ta lại một lời đã định. Đặt thành hiệp nghị, Chu Nguyên Phong đương nhiên hận không thể lập tức liền thực hiện, nhưng hôm nay dù sao cũng là hắn huynh trưởng thọ thần sinh nhật, hắn liền cùng Phạm Ninh hẹn xong ban đêm giao dịch. Chu Nguyên Phong lại trở về tiền đường chào hỏi tân khách. An Đốc, ngươi thực dự định làm tảng đá sinh ý. Chu Bội trầm tư một lát hỏi. Phạm Ninh thở dài, tầng dưới chốt tiểu nhân vật gian khổ ngươi trải nghiệm không đến, tảng đá sinh ý không phải ta muốn làm, mà là ta muốn cho nhị thúc tìm kiếm một cái mưu sinh chi đạo, tiệm của hắn sắp phá sản. Hắn còn muốn cung cấp hai đứa con trai đọc sách, còn muốn nuôi sống gia đình, ta nhất định phải giúp hắn. Nhưng này cửa tiệm vẫn là ngươi, đúng hay không? Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, ta phải vào kinh tham gia khoa cử, dù sao cũng phải tích lũy chút lộ phí đi. Chu Bội vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái này dịu dàng ra hỏa, ta ở cùng ngươi nói chuyện đứng đắn đây. Ngươi nói, ta nghe. Chu Bội ngồi ở một tấm rộng lớn trên ghế, một đôi xanh tươi sắc giày thêu nhẹ nhàng lung lay, nàng dường như đang tính toán lấy cái gì. Một lát, nàng đôi lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra ý cười, ta quyết định, ở tiệm của ngươi bên trong đầu tư 3.000 lượng bạc. Phạm Ninh lập tức giật nảy mình, hắn còn định đem Khê Sơn hành lữ thạch bán 500 lạng bạc ròng, làm mở tiệm tiền vốn đây. Bất quá Chu Bội thế mà muốn ở trong tiệm mình đầu tiền, Phạm Ninh lập tức vui mừng nhướng mày, ngươi làm thực. Ngươi thấy ta giống nói đùa dáng vẻ sao? Chu Bội sụ mặt nghiêm túc nói, thứ nhất, 3.000 lượng bạc ném xuống, ta muốn cửa hàng 4 thành phần tử, thứ hai. Ngươi nhất định phải mỗi tháng phải cho ta báo cáo thu chi, thứ ba, phần của ngươi cái không cho phép tùy ý chuyển cho người khác, nhất định phải ta đồng ý mới được. Phạm Ninh gãi đầu một cái, điều kiện thứ nhất không tính hà khắc, 3.000 lượng bạc chỉ chiếm 4 thành phần tử, chính mình kỳ thật còn chiếm tiện nghi, cái điều kiện thứ ba hắn cũng có thể tiếp nhận, dù sao hắn sẽ không dễ dàng chuyển nhượng phần tử. Ngược lại là điều kiện thứ hai để hắn cảm thấy khó làm, mỗi tháng hướng nàng báo cáo thu chi, chính mình muốn lên học đọc sách, làm sao có thời giờ. Chu Bội giống như biết Phạm Ninh khó xử, nàng thản nhiên nói, ta không nói nhất định muốn ở trước mặt báo cáo thu chi, viết thư báo cáo thu chi cũng có thể. Biện pháp này không sai, Phạm Ninh vui vẻ đáp ứng, vậy chúng ta lại một lời đã định. Chu Bội đầu tư ý đồ làm rối loạn Phạm Ninh tỉ mỉ chế định kế hoạch, đương nhiên, Chu Bội đầu tư kỳ thạch quán là một chuyện tốt. Toàn bộ Giang Nam địa khu hảo môn cự phú cơ hồ đều tới tham gia Chu Nguyên Phủ thọ thần sinh nhật, một khi Chu gia tiểu nương tử cửa hàng khai trương, bọn hắn đến Mộc Đổ trấn mua thạch lúc biết không cho Chu ra mặt mũi. Phạm Ninh đứng tại thủy tại trước trầm tư, bất chi bất giác, ánh mắt của hắn rơi trên gò núi, Chu Bội tiểu ca ca Chu Chết vẫn như cũ ngồi ở cái đình bên trong, tựa như một cái nhập định lao tăng, đã nửa ngày không có đứng dậy, chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều thế này. Lúc này, một người trung niên phụ nhân tiến lên nói với Chu Chết vài câu, Chu Chết vậy mà đứng dậy cùng với nàng đi, cái này khiến Phạm Ninh có chút kỳ quái, phụ nhân này là ai? Nàng mặc dù mặc một bộ tốt nhất vải bồi đế giày, nhưng khí chất cũng rất bình thường, hẳn không phải là Chu Bội mẫu thân, trái ngược với nhũ mẫu loại hình. Hơi suy nghĩ, Phạm Ninh lập tức có một loại minh ngộ, phụ nhân này hẳn là chuyên môn phụ trách chiếu cố Chu Chiết vũ giả, cho nên Chu Chiết mới có thể nghe nàng đi theo nàng rời đi. Cửa phía sau mở, Chu Bội cầm hai cái quyển trục từ bên ngoài đi tới, An Ốc, chuẩn bị một chút đi. Đấu thạch lập tức muốn bắt đầu. Phạm Ninh mừng rỡ, đây mới là hắn hôm nay đến Chu Phủ mục đích thực sự. Hắn thấy Chu Bội trong tay quyển trục giống như là bức tranh, là ổn hiếm hỏi, trong tay ngươi là cái gì vẽ? Chu Bội cười thần bí, đương nhiên là vì đấu thạch chuẩn bị, đấu thạch cũng không phải giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, dựa vào mồm mép rất khó chiến thắng, phải có chỗ chuẩn bị. Nói, nàng trên bàn cẩn thận mở ra một bức họa, vẽ lên là một bức mềm mại yêu kiều vũ nữ, dáng mua phiêu dật, mười phần sinh động, sôi nổi với vẽ lụa phía trên, giống hệt Đôn Hoàng Phi Thiên, Phạm Ninh con mắt trừng lớn. Cái này không chính là mình tấn nương vũ ý thạch sao? Váy áo đồng bền, vẽ bên trong vũ nữ thần vận dị thường cực giống. Phạm Ninh thật đúng là bội phục tiểu nha đầu này, thế mà có thể tìm ra điện cố tới. Phạm Ninh lại nhìn một chút lời bạn, đúng là Lục Tham Vi một bức họa làm, gọi là Nam Triều Vũ Nữ Đồ. Phạm Ninh đương nhiên biết Lục Tham Vi, Nam Triều khi Tô Châu chứ danh họa sĩ. Trương Ngạn Viễn lịch đại danh họa ký bên trong thu nhận sử dụng hắn thêm bức tác phẩm, cái này bức nam triều vũ nữ đồ chính là trong đó một bức.
Đây là nguyên tác.
Phạm Ninh kinh ngạc hỏi.
Đây là bản mẫu, nhưng nguyên tắc cũng ở ta tổ phụ trong tay.
Chu Bội Dương Dương đắc ý nói, ta tổ phụ bỏ ra 10000 quan tiền theo Lục Tham Vi hậu nhân trong tay mua hàng.
Phạm Ninh lập tức kích động lên, có bức họa này, tấn nương Vũ Y Thạch cũng trở thành cực phẩm đá thái hồ, đơn giản lại đổi tên là Nam Triều Vũ Nữ Thạch.
Nông thôn em bé, chớ kích động, nhìn nhìn lại cái này bức.
Chu Bội cười hì hì lại đem một cái khác bức họa cũng chậm chậm triển khai, Phạm Ninh thở dài một tiếng, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Là Phạm Khoan Khê Sơn hành lữ đồ, đương nhiên cũng là bản mẫu.
Nhưng có cái này hai bức tranh, hắn hai khối đá thái hồ ở đấu trong đá liền có thể bộc lộ tài năng.
Tựa như một cái nguyên bản vứt bỏ ven đường cũ nát bình bát, nếu như nó là cao tăng đại sư đã dùng qua bình bát, nó ngay lập tức sẽ thu hoạch được linh hồn, trở thành ở trong tủ trưng bày chi vật.
Đá thái hồ cũng giống như vậy, nếu như không có Phạm Khoan Khê Sơn hành lữ đồ, Phạm Ninh tảng đá kia cũng chỉ là một khối thượng phẩm đá thái hồ.
Nhưng chính là Khê Sơn hành lữ đồ giao phó đá thái hồ linh hồn, khiến cho nó có được quý tộc khí chất, giá trị bản thân liền đột nhiên tăng gấp bội.
Bất quá so sánh với mà nói, Nam Triều Vũ Nữ Thạch vẫn là thoáng kém một chút, dù sao Phạm Khoan ở Tống Triều địa vị không tầm thường.
Có cái này hai bức tranh, chúng ta hiện tại đấu thạch sẽ không rơi xuống hạ phong.
Chu Bội quấn lên bức tranh cười nói, đấu thạch phỏng trừng đã bắt đầu, chúng ta đi thôi.
Tống Triều đấu thạch cùng đấu trà, đấu vẽ, đấu thơ mở dạng. Cũng là văn nhân bọn họ chung ái hoạt động, chỉ đấu cửa đá hạng hơi cao, không giống đấu trại như thế chi phí khá thấp, có thể phổ cập.
Đấu thạch thường thường là ở cấp cao văn nhân trong đám lưu hành, nhưng ở phụ làm phong nhã phú thương trong đám cũng tương đối lưu hành.
Một khối danh thạch không chỉ có thể biểu hiện ra chính mình tư tưởng, thỏa mãn tự thân khoe khoang dục vọng, đồng thời tảng đá bản thân cũng có siêu tầm giá trị, có tăng giá trị tiềm lực, vậy thì cực kỳ phù hợp các phú thương giá trị quan.
Mặc kệ đấu trại cũng tốt, đấu thạch cũng tốt, đều cực kỳ có ý tứ phạm vi, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, giống như Phạm Ninh tứ thúc Phạm Đồng Trung cũng thường thường cùng một đám thi rất tú tài đấu trả, đây chính là bọn họ phạm vi, hắn không có khả năng cùng học chính đấu trả.
Đấu thạch vòng cũng như nhau, Bình Giang Phủ có rất nhiều chơi thạch, đấu thạch phạm vi, tuyệt đại bộ phận phạm vi cũng là chỉ chịu tốn mấy trăm văn hoặc là mấy quan tiền mua thạch thưởng ngoạn phổ thông văn nhân, bọn hắn chính là kỳ thạch hạng chủ yếu hộ khách.
Nhưng Bình Giang Phủ vẫn là có hai cái cấp cao đấu thạch phạm vi. Hai cái này phạm vi đều tự có chừng 30, 40 người, văn nhân, thương nhân đều có, từng cái đều giá trị bản thân cự phú, bọn hắn mới bỏ được tốn nhiều tiền thu thập danh thạch.
Tỷ như Từ Tích tổ phụ Từ Trọng chính là trong đó một vòng bên trong thành viên, cho nên hắn mở kỳ thạch quán mới có chịu ra siêu tầm giá mua sắm danh thạch cấp cao hộ khách.
Với tư cách Bình Giang phủ đệ một bài giàu, Chu Nguyên phủ cũng ham mê siêu tầm kỳ thạch, hắn đối kỳ thạch yêu quý không thua gì thạch si Chu Lân. Ở hắn trong phủ đệ khắp nơi có thể thấy được thượng phẩm đá thái hồ, đã là một loại trang trí, cũng hiện ra của cải của hắn cùng phẩm vị.
Hôm nay là Chu Nguyên phủ 60 đại thọ, hắn thạch bạn bọn họ nhao nhao theo các nơi chạy đến chúc thọ, nếu tập hợp một chỗ, đấu thạch chính là bọn hắn ắt không thể thiếu giải trí hoạt động.
Đấu thạch ở phẩm thạch hiên bên trong cử hành, thạch hiên bên trong nhưng thật ra là một tòa rất lớn bạch ngọc đỉnh, cả tòa cái đỉnh chính là dùng 5 khối hoàn chỉnh bạch ngọc ghép thành, đứng sừng sững ở trên mặt nước, xa xa nhìn lại tựa như tiên cảnh ngọc đỉnh. 10 phần hùng vĩ.
Phạm Ninh cùng Chu Bội khi đi tới, vẫn là hơi sớm một chút, cái đình bên trong chỉ có hơn 20 người.
Phạm Ninh
vừa đi vào cái đình, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc.
Chương 88, Chu Phủ Trúc Thọ, 4.
Phạm Ninh lắc nữa, lập tức vừa mừng vừa sợ, lại là Chu Lân.
Chu Lân mặc vào một kiện màu lam nhà táo thâm, đầu đội mũ sa, trong mắt cũng lóe ra kinh hỉ, ở bên cạnh hắn đặt vào một cái tinh xảo hộp gỗ, bên trong hẳn là hắn tham gia đấu thạch kỳ thạch.
Lão gia tử là đến đây lúc nào?
Từ năm trước cuối năm bắt đầu, Phạm Ninh liền không có gặp Chu Lân, cố nhiên là bởi vì Phạm Ninh việc học tương đối bận rộn, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Phạm Ninh dọn nhà đến trên trấn.
Ta sáng sớm hôm nay tới.
Chu Lân dùng quạt xếp nhẹ nhàng ở trên đầu của hắn gõ một cái cười nói, tiểu tử thúi, thế mà đoạt được huyện sĩ khôi thủ, cũng không hướng ta báo tin vui.
Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, không phải chỉ là nghĩ thay lão gia tử tiết kiệm tiền sao?
Lão gia tử nếu không phong cái đại hồng bao, khẳng định biết xấu hổ.
Chu Lân quả thực dở khóc dở cười, cười mắng, ngươi cái này dịu dàng tiểu tài mê, cái này một lần nghĩ thay ta tiết kiệm tiền.
Tuy là nói như vậy, hắn vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho Phạm Ninh, cái này tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi dũng đoạt huyện sĩ hạng nhất.
Là cái gì?
Chính ngươi mở ra xem.
Phạm Ninh tò mò tiếp nhận hộp mở ra, trong hộp đúng là một cái lớn chừng bàn tay ngọc kỳ lân, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, bao tương rất dày, hẳn là chuyển thế chi ngọc.
Là Hán Ngọc.
Phạm Ninh một cái nhận ra phía trên trạm trổ là Hán Tám Đao, cổ phác ngắn gọn, rất có sáng ý. Chu Lân gật gật đầu, đây cũng là Ngô Thiên Vương phủ chảy ra ngọc khí, 10 phần quý báu, ta sưu tầm nhiều năm, lại tặng cho ngươi. Đa tạ tiền bối tặng ngọc. Phạm Ninh thay đổi cười đùa tí tưởng, cung cung kính kính thi lễ. Lúc này, Chu Bội cũng tiến lên thi lễ, Chu bá bá tốt. Chu Lân dùng cây quạt chỉ Phạm Ninh cười hỏi, ta nghe ngươi tổ phụ nói, ngươi hôm nay đái tiểu gia hỏa này tới tham gia đấu thạch. Chu Bội hé miệng cười nói, Phạm Ninh được 2 khối cực phẩm đá thái hồ, một lòng nghị khoe khoang, ta lại cho hắn cơ hội này. Chu Lân lập tức vừa mừng vừa sợ, ngươi tiểu tử này lại phải cực phẩm đá thái hồ, thế mà không nói cho ta, còn không mau đưa cho ta xem. Lão gia tử, ta trước thanh minh, cái này 2 khối tảng đá không bán, ta muốn chính mình sưu tầm. Phạm Ninh hiểu rất rõ cái này lão gia tử, cũng là thuộc tí hưu, chính mình khê sơn hành lữ thạch bị hắn xem bên trong, chỉ sợ cũng giữ không được. Bớt nói nhảm, nhanh đưa cho ta xem. Phạm Ninh không có cách, chỉ được lề mà lề mề theo trong túi lấy ra khê sơn hành lữ thạch, đặt ở trên bàn đá. Chu Lân con mắt đông dưng trừng lớn, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, cái này. Đây là Phạm Khoan khê sơn hành lữ đồ. Phạm Ninh thầm kêu một tiếng không ổn, Chu lão gia tử muốn thi triển hắn tỷ hưu hút thạch đại pháp. Lão gia tử, đây chính là ta truyền ra chi bảo, là ta tổ phụ truyền cho ta chuẩn bị lưu cho con trai mình, ngươi chớ có ý đồ với nó. Phúc! Bên cạnh Chu Bội nhịn không được, lập tức cười ra tiếng, nàng vội vàng che miệng, nghiêng đầu đi cười trộm, cái này Phạm A ngốc không lựa lời nói, vẫn là thật sự là đáng yêu a. Chu Lân cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi tổ phụ ta nhưng nhận biết. Phạm Ninh nhất thời nghẹn lời. Lúc này, người chung quanh đều xông tới, mọi người lao nhau nghị luận, Chu Nguyên Phủ tổ chức cái này cấp cao chơi thạch phạm vi chủ yếu lấy phú thương hào môn làm chủ, văn nhân không nhiều. Chu Lân là dị loại, hắn là thạch si, cơ hồ mỗi cái cấp cao phạm vi đều sẽ có thân ảnh của hắn. Lao Chu, tảng đá kia chỉ có thể coi là thượng phẩm đi. Một người họ hầu phú thương không hiểu Chu Lân thất thố, hắn là Giang Ninh Phủ mối thương nhân, cũng đi theo phụ làm phong nhã, rất thích sưu tầm kỳ thạch. Chu Lân lắc đầu. Hắn thấy Chu Bội cầm 2 bức tranh, liền cười nói, Bội Nhi, ngươi nên có bức họa này đi. Phạm Ninh giờ mới hiểu được Chu Bội tại sao muốn tìm ra 2 bức tranh, những thứ này đấu thạch gia hỏa cũng là phú hảo, chỉ sợ đều chưa thấy qua khê sơn hành lữ đồ. Không có bức họa này, cùng bọn hắn đấu thạch chính là đàn gậy thai châu. Ta đến. Phạm Ninh theo Chu Bội trong tay tiếp nhận khê sơn hành lữ đồ, từ từ triển khai, người chung quanh lập tức một mảnh sợ hãi thán phục, cùng vẽ lên đại sơn hoàn toàn giống nhau như lúc ca. Phạm Ninh đã ở tảng đá đỉnh trồng một chút xíu rêu xanh, tăng thêm màu xanh đá thái hồ, càng có một loại núi cao rừng rậm, hùng vĩ mỹ cảm. Chu Lân cười hướng mọi người nói, bức họa này chính là bản triều Bắc phái họa thánh Phạm Khoan tác phẩm tiêu biểu Khê Sơn hành lữ đồ, nguyên bản trước mắt chân tàng ở hoàng cung, nhưng không ít bản mẫu đã lưu chuyển tới, ta trong phủ cũng có một bức bản mẫu, tảng đá kia chân quý chính là ở đây. Mọi người trầm mặc một lát, vừa rồi họ hầu mối thương nhân bỗng nhiên nói, Phạm thiếu lang, tảng đá kia bán cho ta đi. Ta ra 1.000 quan tiền. Ta ra 1.200 quán. Ta ra 1.500 quán. Phạm Thiếu Lang, ta ra 2.000 lượng bạc. Mọi người vây quanh Phạm Ninh, tranh nhau chen lần báo giá, những thứ này phú thương đều rất có sinh ý đầu não, bọn hắn đương nhiên biết khối này khê sơn hành lữ thạch giá trị. Các vị, xin nghe ta một lời. Chu Lân gọi lại mọi người, hắn cười tủm tỉm nói, vừa rồi ta còn chưa nói hết, khối này khê sơn hành lữ thạch chủ nhân đã không phải Phạm Thiếu Lang, nếu không ta đã sớm mua đi. Lại còn cấp mọi người cơ hội. Mọi người ngâm lại cũng đúng, bọn hắn không còn vây quanh Phạm Ninh, hầu thương nhân buôn mối hỏi, Phạm Thiếu Lang, không biết cái này khê sơn hành lữ thạch hiện tại chủ nhân là ai? Phạm Ninh minh bạch Chu Lân là ở thay mình giải vây, hắn liền chỉ Chu Bội, khối này đá thái hồ ta với tư cách thọ lễ đưa cho Chu đại quan nhân, các vị hậu ái, ta chỉ được nói tiếng thật có lỗi. Hắn nhanh chóng cấp Chu Bội nháy mắt, Chu Bội hiểu ý, hướng mọi người nói, đây là ta tổ phụ âu yếm đá thái hồ. Ta đặc biệt lấy ra cùng mọi người đấu thạch. Hầu thương nhân buôn mối vẫn có chút không cam tâm, hắn lại hỏi Phạm Ninh, kia Phạm Thiếu Lang tảng đá là? Phạm Ninh chỉ vào 2 tên gia đình gánh tới Nam Triều vụ nữ thạch, đó mới là ta tảng đá, các vị có thể đi thưởng thức một chút. Mọi người nhao nhao hướng Nam Triều vụ nữ thạch xuống lại đi lên, Phạm Ninh tìm được một cơ hội, nói khẽ với Chu Lân cười nói, lao gia tử, đa tạ. Chu Lân thản nhiên nói, mang ngọc có tội, ngươi hiểu chưa? Phạm Ninh yên lặng gật đầu. Trong lòng của hắn quả thực có chút hối hận, chuyện này là hắn thiếu suy tính, hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay là cao tầng thứ văn nhân đấu thạch, nhưng bây giờ mới phát hiện, văn nhân chỉ có Chu Lân một cái khác cũng là phú thương đại giả. Những thương nhân này làm việc thường thường đều không từ thủ đoạn, khối này khê sơn hành lữ thạch quá quý báu, xác thực rất dễ dàng bị người nhớ thương. Chu Bội tới gần Phạm Ninh lặng lẽ hỏi, ngươi tảng đá đến cùng muốn hay không bán? Phạm Ninh vốn là dự định bán đi hai khối tảng đá tranh ấn mở cửa hàng tiền vốn, nhưng Chu Bội đầu tư làm rối loạn kế hoạch của hắn, khối này Khê Sơn hành lữ thạch chính hắn lại dị thường yêu thích, chỗ nào bỏ được lại bán. Phạm Ninh đưa lỗ thai nói với Chu Bội vài câu. Chu Bội nhẹ gật đầu, ta đã biết. Lúc này, Chu Nguyên Phủ theo hành lang hướng bên này đi tới, Chu Bội vội vàng ôm Khê Sơn hành lữ thạch nên đón. Ha ha! Để các vị đợi lâu. Chu Nguyên Phủ đi tới hướng mọi người ôm quyền hành lễ, hắn đem Khê Sơn hành lữ thạch đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói, các vị, hôm nay đấu thạch ta nhất định phải được, có ai tảng đá có thể so sánh với ta khối này Khê Sơn hành lữ thạch, không ngại lấy ra, chúng ta đọ sức một lần. Trong phòng, Chu Nguyên Phủ yêu thích không buông tay thưởng ngoạn lấy Phạm Ninh Khê Sơn hành lữ thạch, càng xem càng thích, hắn cười tủm tỉm hỏi Phạm Ninh nói, Phạm Thiếu Lang, khối này Khê Sơn hành lữ thạch ta ra 1 vạn lượng bạc mua lại, có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích? Phạm Ninh bất đắc dĩ cười khổ nói, đại quan nhân thích lại lưu lại đi. Coi như là ta đưa cho đại quan nhân thọ lễ. Người thật cam lòng. Chu Nguyên Phủ cười hỏi. Ta đương nhiên không nỡ. Phạm Ninh tức giận nói, nhưng lưu lại ở bên cạnh ta xác thực quá nguy hiểm, nghĩ đến nó quá nhiều người, ngay cả huyện lệnh đều đối ta ám hiệu, còn không bằng đưa cho đại quan nhân, ta muốn thấy thời điểm cũng có thể nhìn thấy. Chu Nguyên Phủ cười ha ha, tốt. Cái này thọ lễ ta nhận, ngươi muốn nhìn nó, tùy thời đến ta trong phủ tới. Ngồi ở một bên Chu Lân thấy Phạm Ninh thực đem khối này giá trị cực cao đá Thái Hồ đưa cho Chu Nguyên Phủ, hắn cũng có chút gấp. Ngươi cái này thằng nhóc lau cá, mới vừa rồi còn nói là ngươi bảo vật gia truyền, lúc này lại tặng người, ta mặc kệ, tháng sau cũng là ta thọ thần sinh nhật, chính ngươi nhìn xem bạn đi. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ cửa ra vào Nam Triều Vũ Nữ Thạch, tảng đá kia lại đưa cho ngài, lao nhân ra ngài cũng đừng oán trách. Chu Lân nhướng mày, ngươi tảng đá kia nhiều nhất tính tinh phẩm. Vừa rồi đấu thạch ngay cả 20 người đứng đầu cũng không vào, ngươi có ý tốt đưa cho ta. Không phải lão nhân gia người nói sao? Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cho nên ta không dám đem diện mục thật của nó lộ ra. Phạm Ninh theo Chu Bội trong tay muốn qua Nam Triều Vũ Nữ Đồ, đưa cho Chu Lân, ngươi xem một chút cái này. Chu Lân triển khai quyển trục, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến tảng đá trước, cẩn thận so sánh vẽ dò xét tảng đá kia. Một lát, hắn cười lớn khen, thích một khối Nam Triều Vũ Nữ Thạch. Tiểu gia hỏa, khối này Nam Triều Vũ Nữ Thạch coi như thọ lễ đưa ta. Chu Bội lập tức nhảy dựng lên, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, A ngốc, tiếp qua 2 tháng cũng là sinh nhật của ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Phạm Ninh hữu khí vô lực nói, bên kia còn có một khối Tam Đàm Ánh Nguyệt Thạch, ngươi thích thì lấy đi đi. Chương 89, rốt cuộc vào sổ. Thỉnh đánh giá đề cử. Xin hứa có chương mới kịp tác giả. 28. Đang lúc hoàng hôn, ở Chu Nguyên Phong nhiều lần thúc giục hạ. Phạm Ninh đành phải cáo từ rời đi, mang theo Chu Nguyên Phong đi nhà mình. Ngay tại Phạm Ninh vừa đi, Chu Bội liền bắt đầu đoán trách tổ phụ. Khối kia Khê Sơn hành lữ thạch chân quý như vậy, tổ phụ cũng không cảm thấy ngại lấy không đồ của người ta. Chu Nguyên Phủ cười đối tôn nữ nói, hắn không phải đưa ta làm thọ lễ sao? Nếu là thọ lễ, ta đương nhiên nhận lấy. Người ta thọ lễ đã đưa có được hay không, kia 2 bình rượu Tam A Công xem như bảo bối một dạng, chứng minh cũng rất quý giá, nào có thu 2 đạo thọ lễ. Tổ phụ chỉ biết khi dễ tiểu hải tử. Chu Nguyên Phủ cười ha hả, hắn nhưng không là bình thường tiểu hải tử, tổ phụ là đùa với ngươi, nói thật, Phạm Ninh đồ vật ta còn thực sự không dám lấy không. Chu Bội quả thực có chút không hiểu, kia tổ phụ tại sao muốn nhận lấy. Chu Nguyên Phủ yêu thương lôi kéo tôn nữ tay nói, ta ra giá 1 vạn lượng bạc, Phạm Ninh cũng không có động tâm, mà là đem Khê Sơn hành lữ thạch đưa cho ta, đứa nhỏ này rất đại khí, ta đương nhiên cũng sẽ không lấy không hắn tảng đá, chỉ lúc kia nhắc lại tiền lại tủ. Về sau ta sẽ trả hắn nhân tình này. Ngưng một chút, Chu Nguyên Phủ vừa cười nói, ngươi Chu bá bá cũng giống như vậy, hắn chỉ cùng Phạm Ninh nói đùa, tảng đá kia hắn đồng dạng sẽ không lấy không, nhân tình này hắn sẽ trả. Chu Bội nhỏ giọng nói lầm bầm, khối kia Tam Đàm Ánh Nguyệt Thạch, ta nhưng không có tính toán trả lại hắn lễ vật. Chu Nguyên Phủ khẽ cười nói, ngươi không phải chuẩn bị đầu hắn cửa hàng 3.000 lượng bạc sao? Khối kia Tam Đàm Ánh Nguyệt Thạch coi như là đầu tư lợi tức, ngươi yên tâm thoải mái nhận lấy là được. Đúng vậy nha. Hắn thiếu ta vay nặng lãi, nào có dễ dàng như vậy trả hết nợ. Nhắc tới đầu tư 3.000 lượng bạc, Chu Bội lập tức đưa tay cười hì hì hướng tổ phụ lấy tiền nói, kia 3.000 lượng bạc là ta thật vất vả mới để giành được tới, đầu cho tiểu tử thúi kia ta liền sợ hắn thua thiệt không có, không bằng tổ phụ cho ta mượn đi. Chu Nguyên Phủ con mắt trừng lớn, tiểu gia hỏa này bản tính đánh cho tinh A. Lễ vật nàng muốn bắt, tiền lại làm cho chính mình ra. Tổ phụ, có được hay không vậy? Chu Bội giữ chặt tổ phụ cánh tay làm nũng nói. 3.000 lượng bạc đối ngươi còn không tựa như mưa bụi một dạng. Chu Nguyên Phủ thực sự cầm bảo bối này tôn nữ không có cách, chỉ được đáp ứng, tốt,
tốt,
tổ phụ đáp ứng ngươi là được. Chu Bội trong lòng âm thầm đắc ý, chỉ cần tổ phụ móc tiền ra, cái gì khách hàng á, nguồn cung cấp á, hắn có thể mặc kệ sao?
Lão gia tử, nơi này chính là nhà ta, thứ ngươi muốn ngay tại trong nhà của ta.
Phạm Ninh mang theo Chu Nguyên Phong đi vào cửa nhà, hắn dùng sức gõ cửa một cái, nương, ta trở về.
Một lát, cửa két két một tiếng mở, Trương Tam Nương thấy nhi tử trở về, cười nói, sớm như vậy liền trở lại, không phải nói thọ yến ban đêm mới kết thúc sao?
Ta ngược lại thật ra nghĩ trễ giờ trở về, thế nhưng có vị lao tiên sinh chờ không nổi a.
Trương Tam Nương lúc này mới phát hiện nhi tử sau lưng còn đi theo một cái lao giả, nàng giật nảy mình, Ninh Nhi, lão nhân gia này là.
Chu Nguyên Phong cười nói, ta là Chu Bội Tam A Công, có chút việc mời lệnh lang hỗ trợ, quấy rầy.
A, đại quan nhân mau mau mời đến.
Trương Tam Nương nghe nói Chu đại quan nhân huynh đệ, nàng lập tức có chút chân tay luống cuống, vội vàng nói, Ninh Nhi, ngươi mau mời đại quan nhân vào nhà ngồi, ta đi tìm cha ngươi.
Nương, không cần đi tìm cha, lão tiên sinh lại cùng ta tâm sự huyện sĩ tranh tài sự tình, đợi lát nữa mà liền trở về.
Trương Tam Nương do dự bất định, nàng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, tốt ta.
Ninh Nhi, ngươi chào hỏi khách khứa.
Lão tiên sinh mời đi theo ta.
Phạm Ninh mang theo Chu Nguyên Phong đi vào một mình ở lầu nhỏ. Lầu nhỏ gian phòng phần lớn không giam giữ, Phạm Ninh mở ra lầu một gian phòng trống, đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Nơi này chính là Phạm Ninh chế rượu xưởng.
Mặc dù Trương Tam Nương ưa siêu nhi tử gian phòng, nhưng ở nàng ở một số phương diện vẫn tương đối khai sáng, nàng bình thường sẽ không can thiệp nhi tử kiếm tiền đại kế.
Phạm Ninh đốt sáng lên đèn, Chu Nguyên Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn lập tức bị Phạm Ninh trong tay đèn hấp dẫn lấy, cái này dường như không phải ngọn đèn a.
Đây là chính Phạm Ninh phát minh đèn cồn. Hắn đem rượu lặp đi lặp lại chừng cất chiết xuất đến 70 độ, liền có thể dùng để chiếu sáng, nhưng đây chỉ là hắn lộng lấy chơi, cũng không có cái gì giá trị buôn bán, hao phí chi phí mua cây ngọn nến còn chưa hết. Hắn nguyên bản cân nhắc cấp phụ thân dùng để vết thương trừ độc, nhưng phụ thân dùng nồng nước muối trừ độc kỳ thật cũng không tệ, không cần đến cồn.
Chẳng lẽ đây là rượu?
Chu Nguyên Phong nghe ra hương vị.
Phải nói là cồn, rượu tinh hoa, nó có thể thiêu đốt, bất quá rút ra quá khó khăn, mà lại hao phí tiền vốn quá lớn. Một vò bình giang phụ rượu mới có thể có đến một chén, quá mạnh.
Chu Nguyên Phong nhưng trong lòng cái này mới sự vật tràn đầy hứng thú, hắn thưởng thức đèn cồn nửa ngày, lúc này mới buông xuống đèn đi vào trong phòng.
Ở trưng cất rượu chưa từng xuất hiện trước đó, các triều các đời rượu là một mạch tương thừa, rượu tốt kém lấy tam tiểu ngũ tể tới phân chia.
Tam tiểu chia làm sự tiểu, tích tiểu cùng thanh tiểu.
Sự tiểu cũng là bởi vì chuyện nào đó mà lâm thời sản xuất rượu, tỉ như Tết đồ tô rượu, Đoan Ngọ rượu hùng hoàng. Đồng chí đông cất rượu, tế tự dùng rượu vân vân.
Bởi vì lên men thời gian ngắn, cho nên cảm giác tương đối kém.
Tích tiểu là có thể thời gian ngắn chữ rượu, đối lập thuần hậu một ít, bình thường trên thị trường bán rượu cũng là tích tiểu, thời gian dài một chút liền biết cay cay.
Thủy hử bên trong hảo hán thường mắng, ngươi cái này điệu cửa hàng rượu là chua.
Chỉ chính là tích tiểu, ngay cả võ tổng uống thấu bình hương cũng là tích tiểu.
Tích tiểu rất đục, hem rượu cùng cặn bã tương đối nhiều, cho nên lại gọi rượu đục.
Thanh tiểu thì là đông nhưỡng hạ chín, cất giữ thời gian lâu nhất, tiểu sắc trong trẻo, vì trong rượu chi quan, giá cả cũng là quý nhất.
Lý Bạch Thơ nói, kim ly thanh tiểu đấu 10.000, nói đúng là một đấu thanh tiểu bán 10 quan tiền.
Đông kinh biện lương các nhà đại tiểu lâu đương ra danh tiểu bình thường chính là chỉ thanh tiểu, Phạm Ninh theo kinh thành mang về bên trong sơn viên tử đương ra rượu thiên nhật xuân, chính là một loại thanh tiểu.
Mà trong rượu ngũ tề là chỉ tích tiểu chất lượng phân chia, căn cứ rượu đục ngầu trình độ chia làm phiếm tề, lễ tề, áng tề. Đề tề cùng trầm tề, ngũ tề cũng là chỉ rượu đủ, nơi này không tỉ mỉ nói.
Mặt khác đại tống còn lưu hành cam quýt rượu, rượu nho, lê rượu, thanh mai tiểu, cây dừa rượu các loại rượu trái cây, lại có chính là khiết đan, tây hạ rượu sữa, hoặc là nhà giàu sang ngâm rượu thuốc vân vân.
Chu Nguyên Phong đi vào trong phòng, trông thấy một tấm khá lớn chậu than, Phạm Ninh dùng nó đến nhóm lửa.
Chậu than bên trên bày một cái vò, vò bên trên móc ngược lấy một cái nồi sắt nhỏ, đây chính là cồn đóng băng khí. Nồi sắt ngoài miệng treo một cây ống trúc, đóng băng cồn lại theo ống trúc chảy vào trong chén.
Kỳ thật trưng cất nguyên lý vô cùng đơn giản dễ đi, liền như cách một tờ giấy, đâm một cái là rách, nhưng mãi cho đến Nam Tống Trung Kỳ, trưng cất công nghệ mới rốt cục xuất hiện.
Lão gia tử, đây chính là ta gia công bí quyết.
Chu Nguyên Phong nhìn hồi lâu, hắn vẫn là không hiểu.
Phạm Thiếu Lang, ta thực sự xem không rõ, thỉnh cầu ngươi biểu thị một lần đi.
Phạm Ninh tối hôm qua liền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lấy ra dùng còn lại hơn phân nửa đàn bình giang tiểu rượu, đổ nửa bát cười đưa cho Chu Nguyên Phong, lão gia tử, trước nếm thử cái này rượu.
Chu Nguyên Phong tiếp nhận bát rượu nếm nếm, quá quen thuộc, chính là mình tác phường nhưỡng bình giang tiểu rượu.
Cái này rượu ta biết, sau đó làm thế nào?
Lúc này, Trương Tam Nương bưng hai chén trà vào đây, nàng nhướng mày, Ninh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này thỉnh khách nhân uống rượu, ngươi không nói sớm, ta cũng xong đi chuẩn bị mấy món ăn.
Mẹ! Không phải uống rượu, ta đang dạy Lão tiên sinh cất rượu, chuyện rất trọng yếu, ngài đi ra ngoài trước đi.
Phạm Ninh tiếp nhận chén trà, đem mẫu thân đẩy đi ra.
Trương Tam Nương không hiểu ra sao, nàng thấy đại quan nhân mười phần chuyên chú, cũng lười hỏi nhiều, quay người đi.
Trong phòng, Phạm Ninh đem rượu đổ vào trong hũ, một chậu tuổi lửa đã nhóm lửa, không bao lâu, trong phòng bắt đầu mùi rượu tràn ngập.
Trưng cất rượu kỹ thuật hạch tâm ngay tại nhiệt độ không chế, ớt thuần điểm sôi là 78 độ, nước điểm sôi là 100 độ, cho nên không thể đem nước đốt lên, 8, 90 độ là tốt nhất.
Chu Nguyên Phong trừng to mắt thấy đặc biệt cẩn thận, hắn đại khái đã hiểu rõ một chút, nhìn rất đơn giản, vì cái gì chính mình liền nghĩ không đến.
Lao gia tử, mấu chốt ngay tại nhiệt độ không chế, phải bảo đảm nước không thể nấu sôi, nhưng quá lạnh cũng không được, không sai biệt lắm dưới đáy nước nổi lên cái kia nhiệt độ tốt nhất.
Đáy nước nổi lên, không sai biệt lắm chính là hơn 80 độ.
Chu Nguyên Phong gật gật đầu, Phạm Ninh mỗi một câu nói hắn đều một mực nhớ kỹ.
Ta làm được khí cụ vẫn là quá đơn giản, mùi rượu đều tràn ra tới, tốt nhất phía trên bị kín, cái mở một cái ra rượu miệng, tựa như nồi đất một dạng.
Lúc này, bóng ánh rượu trắng đã theo ống trúc tích tắp chảy đến thô sứ trong tô.
Chu Nguyên Phong nằm dạp trên mặt đất, nhìn chòng chọc ống trúc miệng, con mắt chừng được căng tròn.
Phạm Ninh dùng ly rượu nhỏ tiếp nửa chén đưa cho Chu Nguyên Phong cười nói, cái này rượu cực kỳ liệt, lao ra tử uống nó, chỉ sợ bình thường rượu nhạt lại không cách nào vào miệng.
Ta đến nếm thử.
Chu Nguyên Phong tiếp nhận chén rượu nhỏ nhẹ thưởng thức, hiện tại trưng cất ra tới rượu ít nhất là 50 độ, vào miệng có phần cay, Chu Nguyên Phong đem rượu nuốt xuống, chỉ cảm thấy một cây hỏa tuyến theo dưới cổ họng bụng.
Trong lòng của hắn giật mình, đợi một cô ấm áp theo giữa ngực bụng dâng lên, hắn lập tức vừa mừng vừa sợ.
Tốt.
Chu Nguyên Phong vỗ bàn một cái khen lớn nói, đau nhức thoải mái chi cực, quả thực chính là thần lai chí bút, cái này rượu ra tới, kinh thành cái khác chính cửa hàng đều phải quỳ gối ta dưới chân.
Càng nghĩ càng đắc ý. Chu Nguyên Phong nhịn không được ngửa đầu cười ha hả.
Phạm Ninh mỉm cười, lão gia tử không cảm thấy cảm giác cùng ta đi lên buổi trưa tặng rượu khác biệt sao?
Chu Nguyên Phong nhỏ nhẹ tưởng tượng, thật đúng là không giống nhau, Phạm Ninh tặng rượu không có mạnh như vậy, mà lại lâm dâm có một loại đặc thù mùi thơm ngát, đặc biệt miên ngọt kéo dài.
Đúng a?
Ngươi là thế nào làm ra?
Lão gia tử đem pha chế rượu cái này khâu quên đi.
Chu Nguyên Phong vua hót một cái, hắn chính là cất rượu chuyên gia, làm sao lại không biết pha chế rượu? Bất luận cái gì rượu đều phải tiến hành lặp đi lặp lại pha chế rượu, mới có thể trừ bỏ ban đầu ủ ra tới chua xót cảm giác.
Bình Giang tiểu rượu bản thân liền là pha chế rượu tốt thành rượu.
Phạm Ninh chính là căn cứ tô thức rượu kinh.
Cất rượu bên trong ghi chép, những người nhất định lũ thường mà tăng tổn hại chi, lấy lươi vì quyền hoành đến tiến hành đơn giản pha chế rượu.
Hiện tại nấu ra rượu quá mạnh, đem rượu độ chấn động lại giảm xuống khoảng 3 phần 10, ít hơn nữa có lẽ thêm một chút hương liệu, xem sở thích của mình. Thế này đoái ra rượu cảm giác thì càng tốt, lao gia tử là chuyên gia, cũng không cần ta nhiều lời.
Chu Nguyên Phong gật gật đầu, ta có thiên hạ tốt nhất đoái rượu sư, bất quá thêm hương liệu ý nghĩ này tuy không tệ, ta cũng có thể thử một chút.
Chu Nguyên Phong lại chỉ vào Phạm Ninh đèn cồn cười nói, ngươi nói cồn là thế nào làm ra.
Phạm Ninh cười ha ha, lại là giống nhau biện pháp, đem nấu ra tới rượu đổ vào lại lặp đi lặp lại nấu, nấu 3 lần ra tới rượu liền có thể đốt lên, ta muốn nhắc nhở một chút, chiết xuất cồn rất nguy hiểm. Không thể gặp được minh hỏa.
Ngươi nói là, cái này rượu là nấu ra tới.
Phạm Ninh cười gật gật đầu, lão gia tử cũng tận mắt nhìn thấy, chính là dùng hỏa thiêu ra tới, ta cho nó đặt tên là Thái Hồ rượu trắng.
Thái Hồ rượu trắng.
Tốt, danh tự này lại không giống bình thường.
Chu Nguyên Phong tử trong ngực lấy ra nửa khối ngọc đưa cho Phạm Ninh, ngươi cầm cái này nửa khối ngọc đi Trường Châu huyện Chu Thị Ngân cửa hàng, nói cho Vương Trường Quỹ, cửa hàng bạc là 754. Sau đó dựa vào cái này nửa khối ngọc có thể lấy 3.000 lượng bạc.
Phạm Ninh khẽ giật mình, lao ra tử làm cái gì vậy?
Chu Nguyên Phong mỉm cười, đây là mặt khác đưa cho ngươi, cửa hàng ta sẽ thay ngươi mua lại, nửa thành tiền thuê ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi không phải muốn mở kỳ thạch quán sao?
Nhập hàng là đòi tiền, ta phỏng chừng ngươi không có.
Phạm Ninh vội vàng từ chối, lao ra tử, thế này không được, nếu nói xong, chúng ta cứ dựa theo đã nói xong làm, không thể lại lật lọng, lại nói. Chu bội cũng muốn đầu 3.000 lượng bạc.
Chu Nguyên Phong kiên quyết ngọc kín đáo đưa cho hắn, cười nói, cái này 3.000 lượng bạc ta cũng không phải cho không ngươi, ta còn có điều kiện đây.
Phạm Ninh liên tục từ chối không được, chỉ được đón lấy ngọc, bất đắc dĩ nói, lao ra tử mời nói.
Chu Nguyên Phong cười tủm tỉm nói, ta có 3 điều kiện, thứ nhất, cái này đèn cồn ta rất có hứng thú, ta phát hiện nó so ngọn đèn sáng nhiều lắm, mà lại không chắc con mắt,
cái này nhưng là đồ tốt, cái này kỹ thuật coi như ngươi đem nó bán cho ta, ta biết giá cao đem đèn cồn bán được hoàng cung đi. Tiếp theo là ngươi bộ này rượu trắng khí cụ ta muốn dẫn đi, ta sợ trở về lại quên đi, tốt nhất ngươi lại cho ta vẽ một bộ chế tác rượu trắng dụng cụ bản vẽ. Cái điều kiện thứ ba, chính là ngươi rút 2 ngày thời gian đến Bình Giang tiểu tử phường, hảo hảo chỉ điểm một chút ta thợ nấu rượu cùng đoái rượu sư, thế nào? Cái này 3.000 lượng bạc cũng không phải dễ cầm đi. Chu Nguyên Phong dĩ nhiên không phải nhiều tiền thiêu đến hoảng, không nên cấp Phạm Ninh 3.000 lượng bạc, thật sự là trong lòng của hắn không chắc, dùng một cái bán tảng đá bề ngoài đổi lấy cất rượu mấu chốt kỹ thuật, hắn chiếm đại tiện nghi. Loại này tiện nghi cũng không thể chiếm, coi như Phạm Ninh tuổi nhỏ, không có ý thức được chính mình ăn thiệt thòi, nhưng hắn phụ mẫu đây. Một khi cha mẹ của hắn cảm giác giao dịch này bị thiệt lớn, 89 phần 10 biết lại đem cái này cất rượu kỹ thuật bán cho người khác, chính mình độc nhất vô nhị chiếm hữu liền biết trở thành bọt nước. Đây chính là chiếm món lời nhỏ thiệt thòi lớn đạo lý, Chu Nguyên Phong ở cửa hàng trà trộn nhiều năm, hắn biết rõ loại này tiện nghi ngàn vạn chiếm không được, nhất định phải đem nên đưa tiền đều bổ sung. Phạm Ninh nhẹ gật đầu, cái này 3 điều kiện ta đều đáp ứng, bất quá ta phải nhắc nhở lao gia tử, cái này rượu trắng kỹ thuật ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Chu Nguyên Phong một trận cười khổ, đến cùng là ai sợ người đó tiết lộ kỹ thuật. Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, mấy cái thợ nấu rượu cùng đoái rượu sư cũng là theo ta 30 năm lão nhân, đối ta trung thành tuyệt đối, ngược lại là ngươi tiểu tử này để cho ta không yên lòng, đừng có lại ra ngoài khoe khoang ngươi rượu ngon, ta chỉ lo lắng nhà ngươi cánh cửa đều sẽ bị các nơi vọt tới tiểu thương đập gãy. Phạm Ninh khẽ cười nói, lão gia tử liền xin cứ thả 100% mà yên tâm a. Chương 90, nhị thúc cũng là ương ngạnh châu. Phạm Ninh trong đêm vẽ lên một bộ trưng cất khí bản vẽ, ngày kế tiếp giao nó cho Chu Nguyên Phong. Chu phủ thọ yến vẫn còn tiếp tục, Phạm Ninh lại ngồi trước thuyền hướng về trường Kiều Trấn đi tìm nhị thúc. Phạm Ninh cũng không lo lắng Chu Nguyên Phong có thể hay không mua xuống kỳ thạch quán, Chu gia nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, còn uổng xưng Bình Giang phủ đệ nhất phú hảo. Đến trường Kiều Trấn đã là giữa trưa, Phạm Ninh thật xa đã nhìn thấy nhị thúc lao Phạm tiệm tạp hóa, cửa ra vào vây quanh một đám người, chỉ nghe nhị thúc cùng nhị thẩm ở hữu khí vô lực nhận hô. Bản điếm đóng cửa thanh lý, tiện nghi bán, đã qua thôn này lại không cái tiệm này. Nguy cơ so Phạm Thiết qua dự đoán tới càng nhanh, hắn tiểu điếm đã chọn 10 ngày không có một cái nào khách nhân tới cửa. Mặc dù phương diện tiền bạc còn có thể chống đỡ 1-2 tháng, nhưng 10 ngày không có khách nhân to lớn tinh thần áp lực để bọn hắn không chịu nổi, dù sao sớm muộn đóng cửa, còn không bằng sớm một chút đóng cửa khác mưu đừng ra. Hôm qua, đối diện xài thị tiệm tạp hóa quyết định lại hạ giá một thành, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọn cỏ. Phạm Thiết qua tối hôm qua một đêm không ngủ, có chút mặt ủ mày chau. Ngày xưa đen nhánh thái dương nhiều mấy đám tóc trắng, mặc dù là ánh nắng tươi sáng mùa xuân, nhưng hắn tâm lại là chưa bao giờ có ưu ám. Hắn mới 30 tuổi, thật không biết về sau có thể làm chút gì, hắn còn muốn cung cấp 2 đứa bé đọc sách, còn muốn nuôi sống gia đình, toàn bộ gia đình gánh nặng đều đặt ở hắn đầu vai. Nặng nghề sinh hoạt áp lực khiến cho hắn tóc bạc sinh ra sớm, tinh minh ánh mắt cũng biến thành có chút không bén, tràn đầy đối tương lai sinh hoạt mê mang. Nhị thúc. Phạm Ninh xuất hiện ở vài chục bước bên ngoài, cười hướng thúc phụ phất phất tay. Chất nhi nụ cười trên mặt đối Phạm Thiết Qua mà nói quả thực so tháng 3 ánh nắng còn muốn rực rỡ. Phạm Thiết Qua ưu ám nội tâm lập tức bắn vào mấy sợi ánh nắng, hy vọng mầm non lặng yên bừng bừng phân chấn. Ninh nhi, ngươi đến đây lúc nào? Phạm Thiết Qua liền vội vàng nên đón. Ta vừa tới, hôm nay đặc biệt tìm đến nhị thúc. Phạm Ninh lại đối nhị thẩm Dư Thị thi lễ, nhị thẩm tốt. Dư Thị chính là trường tiểu trấn người, nhà mẹ đẻ cũng là tiểu thương nhân. Làm vải vóc sinh ý. 14 năm trước, vẫn là tiểu nương tử Dư Thị đối Phạm Thiết Qua vừa thấy đã yêu, khi đó Phạm Thiết Qua vẫn là cái quán rượu tiểu nhị, Dư gia đương nhiên không đồng ý nữ nhi cùng Phạm Thiết Qua. Nhưng Dư Thị không để ý người nhà phản đối, một lòng cùng với Phạm Thiết Qua, Dư gia thấy sinh gạo nấu thành cơm, chỉ được thừa nhận vụ hôn nhân này. Hai vợ chồng cùng nhau bày quẩy bán hàng làm ăn, một chút xíu góp nhặt, rốt cục mở lao Phạm tiệm tạp hóa, còn mọc ra một đôi song bào thai nhi tử. Trong khoảng thời gian này, tiệm tạp hóa gặp nguy cơ sinh tồn, Dư Thị trong lòng mặc dù cũng gấp lo lắng, nhưng nàng không ngừng an ủi trợ phu, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu. Dư Thị trông thấy Phạm Ninh, liền vội vàng đứng lên cười nói, A Ninh nhất định chưa ăn cơm đi. Thím nấu cơm cho ngươi đi. Phạm Ninh thế nhưng thần đồng giải thi đấu hạng nhất, Dư Thị về nhà ngoại khi nói lên trượng phu đứa cháu này, cũng làm cho người nhà mẹ đẻ không ngừng hâm mộ. Thậm chí còn có thân thích ký thác cho nàng làm mai mối. Nhị thẩm không cần. Ta mời nhị thúc đi phía trước quán rượu nhỏ uống một chén, lại cùng nhị thúc đàm một ít chuyện. Dư Thị nhãn tình sáng lên, vội vàng đem Phạm Ninh kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, có phải hay không mở tiệm sự tình có manh mối rồi? Mặc dù Phạm Ninh chỉ 9 tuổi hải tử, nhưng người ta là thần đồng hạng nhất, khẳng định cùng bình thường hài tử không giống nhau. Nhất là trượng phu nói cho nàng, nhà đại ca tân phòng cùng y quán cũng là tiểu gia hỏa này tranh giới, dư thị trong lòng liền đối với Phạm Ninh nói lên phương án cũng tràn đầy chờ mong. Phạm Ninh cười gật gật đầu, nhị thẩm phải mau đem còn lại hàng hóa thanh lý. Dư thị lại hỉ, vội vàng nói, vậy các ngươi nhanh đi, bên này có ta là được rồi. Phạm Thiết Qua mang theo Phạm Ninh đi vào cách đó không xa một quán rượu nhỏ, mặc dù là giữa trưa, nhưng quán rượu nhỏ sinh ý cũng, đại đường mấy cái bàn còn ngồi một nửa. Lão Phạm, đã lâu không gặp. Trưởng quỹ cười cùng Phạm Thiết Qua chào hỏi. Cũng là láng giềng hàng xóm cũ, vài chục năm giao tình, cũng vậy đều rất quen thuộc. Mọi người đều biết Phạm Thiết Qua cửa hàng phải đóng, lúc này đều không thể tùy tiện nói đùa. Tề trưởng quỹ, nhã thất trống không sao. Trống không đây. Vương Hai, mau mau đái Phạm trưởng quỹ đi nhã thất. Một người tiểu bảo mang theo Phạm thị thúc cháu tiến vào bên cạnh một gian nội thất không có cửa, cái treo một mảnh vải màn, bên trong bày một cái bàn cùng bốn cái ghế, so phía ngoài ghế dài muốn tốt một chút. Ninh Nhi, uống một chén A. Phạm Ninh lắc đầu, đợi lát nữa còn muốn đi huyện nha kết án, rượu lại không uống. Phạm Thiết Qua có chút kỳ quái, món kia trộm cắp án không phải đã kết án sao? Còn không có đây. Phạm Ninh cười cười, muốn ta cái khổ chủ này ký tên mới tính kết án, Lý huyện lệnh có chút gấp, thúc ta đem vụ án này kết. Lúc này, tiểu bảo bưng mấy thứ thịt rượu đi lên, lại đưa tới một mâm thịt màn thầu. Phạm Ninh nhặt lên một cái nóng hầm hập màn thầu, một bên gặm vừa hướng nhị thúc nói, mở tiệm sự tình đã không sai biệt lắm có manh mối, từ đại nho muốn đi Tuyên Châu châu học làm giáo dụ, kỳ thạch quán hắn dự định đóng lại. Chúng ta vừa vặn nhận lấy. Phạm Thiết Qua nhướng mày nói, ta nghe ngóng, một đồ hoa một thị trường cửa hàng tiền thuê một năm 600 quán, chúng ta chỉ sợ đảm đường không nổi. Phạm Ninh lắc đầu cười nói, không cần thuê, Chu gia sẽ đem nó mua lại, sau đó chuyển cho ta, giá phải trả sao? Chính là khối kia khê sơn hành lữ thạch. Phạm Thiết Qua giật mình, mua xuống cửa tiệm kia cửa hàng ít nhất phải 2-3 ngàn quan tiền, tảng đá kia thế mà như thế đáng tiền. Nhị thúc không biết, hôm qua Chu gia chúc thọ. Một đoàn phú thương hào giả đều tranh nhau muốn mua khối kia khê sơn hành lữ thạch, cuối cùng là Chu lão gia tử ra giá cao mua lại. Ngoại trừ kỳ thạch quán, lại cho ta 3.000 lượng bạc, mặt khác, Chu lão gia tử tiểu tôn nữ cũng muốn đầu tư kỳ thạch quán 3.000 lượng bạc, chiếm 4 thành phần tử. Phạm Ninh không muốn nói rượu sự tình, liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua đại khái nói một lần. Phạm Thiết Qua cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ, động một tí mấy ngàn lượng bạc. Đối với hắn loại này tầng dưới chót tiểu thương nhân mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi, hào môn xa xỉ thực không phải hắn có thể hiểu được. Ninh Nhi, cửa hàng là ngươi, ta vì ngươi làm trưởng quỹ đi. Phạm Thiết Qua trong lòng đã không có lực lượng, hàng hóa thanh quang, trên tay hắn chỉ còn lại 200 quan tiền, làm sao có thể cùng hơn vạn quán đầu tư đánh đồng. Phạm Ninh mỉm cười, tiệm này ta vốn là định cho nhị thúc 3 thành phần tử, nhưng bởi vì Chu gia cũng đầu tiền vốn, chiếm đi 4 thành, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 2 thành phần tử. Không cần ngươi đầu một văn tiền. Không. 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 Phạm Thiết Qua đầu lắc phải cùng chống lúc lắc một dạng, nói đùa, hai thành phần tử chính là 2.000 quan tiền, mình không thể chiếm chất tử cái này tiện nghi. Ta vì ngươi làm trưởng quỹ, phần tử ta không có chút nào phải, Ninh Nhi, đây là làm người cơ bản đạo lý, ngươi không nên làm khó ta. Phạm Ninh quả thực có chút nhức đầu, nhị thúc làm sao cùng cha một dạng, cũng là bướng bỉnh tính bướng bỉnh. Hắn thở dài nói, nhị thúc, ngươi nghe ta nói. Ngươi nếu là ngoại nhân, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phần tử, nhưng ngươi là ta ruột thịt nhị thúc, về sau liền từ ngươi tại ngoài sáng bên trên kinh doanh, ta ở phía sau màn, tiệm này ở quan phủ đăng ký bên trên đều không có quan hệ gì với ta, cho nên ngươi nhất định phải có phần tử. Nói được mức này, Phạm Thiết Qua cũng minh bạch chất nhi dụng tâm lương khổ. Hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Ta chỉ cần cửa hàng một thành phần tử, bất quá là cho ngươi mượn tiền, về sau ta dùng điểm lợi đến từ từ trả. Phạm Ninh thấy nhị thúc thái độ kiên quyết, chỉ được gật đầu một cái đáp ứng. Cửa hàng này có 3 cái đông gia, một cái là cha ta, hắn chiếm 5 thành phần tử, đương nhiên, hắn chỉ giúp ta giành chỗ tử, cửa hàng kinh doanh hắn không gặp qua hỏi. Tiếp theo là Chu đại quan nhân, chiếm 4 thành phần tử, lại tiếp theo chính là nhị thúc, chiếm 1 phần 10 phần tử. Mặt khác, nhị thúc làm trưởng quỹ, phụ trách thường ngày kinh doanh, mỗi tháng mở 30 quan tiền lương đồng, trên cơ bản chỉ những thứ này điều khoản, lát nữa ta viết tiếp. Chuyên gia ký tên đồng ý sau đó giao cho quan phủ lập hồ sơ. Phạm Thiết Qua cười khổ một tiếng nói, ta đối tảng đá hoàn toàn không biết gì cả, làm sao xứng đáng mỗi tháng 30 quan tiền lương đồng. Phạm Ninh rót cho hắn một chén rượu, cười tủm tỉm nói, cho nên nhị thúc chuyện thứ nhất chính là học tập, ta đã cùng Chu lão gia tử nói xong, theo bắt đầu ngày mốt, nhị thúc đi Tưởng Loan thôn ở 10 ngày, Chu lão gia tử phụ trách cấp nhị thúc lên lớp, hắn cho ta vỗ ngực cam đoan, 10 ngày xuất sư. Chu lão gia tử là ai? Phạm Thiết Qua có chút hồ đồ. Nhị thúc hẳn phải biết đi. Chính là Chu Viên Ngoại. Nguyên lai là hắn. Phạm Thiết Qua giật nảy mình, hắn đương nhiên biết Chu Viên Ngoại, ẩn cư Tưởng Loan thôn, cao cao tại thượng. Chất nhi thế mà mời hắn dạy mình phân biệt tảng đá. Ninh Nhi, đây có phải hay không là quá phiền phức người ta? Phạm Ninh tức giận nói, lão nhân gia ông ta đem ta Nam Triều Vũ Nữ Thạch cầm đi, điểm ấy việc gấp cũng không chịu rút, hắn có ý tốt. Phạm Thiết Qua phỏng chừng Chất Nhi cùng Chu Viên Ngoại có giao tình, hắn liền không nói thêm gì nữa. Mắt xem vận mệnh của mình lại gặp chuyển cơ, Phạm Thiết Qua trong lòng dị thường cảm động, hắn nghĩ tới những thứ này trời tuyệt vọng, ở chính mình cuối thời khắc nguy nan, vẫn là Chất Nhi xuất thủ đem chính mình cứu được. Ninh Nhi, lần này may mắn mà có ngươi. Phạm Thiết Qua trong lòng kích động khó nén, thanh âm có chút nghẹn ngào. Phạm Ninh vội vàng an ủi hắn, nhị thúc nhanh đừng nói như vậy, đây cũng là tự ta muốn làm sự tình, nói đến, ta còn muốn cảm tạ nhị thúc giúp ta, nhị thúc cùng thẩm nương đến lúc đó lại rời đến một độc trấn đi, nhà chúng ta phòng ở vừa vặn không tiếp. Phạm Thiết Qua ổn định lại tâm tình của mình, hắn gật gật đầu, ta về trước đi cho ngươi thẩm nương nói một câu, hai ngày nữa liền đi Tưởng Loan thôn, ta còn có một đống lớn sự tình muốn an bài tốt mới được. Chương 91, theo như nhu cầu. Trước hết xin đa tạ độc giả Tung Son Bui đã tặng phiếu đề cử. 39. Cùng nhị thúc cáo tử, Phạm Ninh đi tới huyện nha. Ngay tại chiều hôm qua, Mục Đổ Trấn Kỳ trưởng Tống Vũ Căn thông chi Phạm Thiết Chu, Lý huyện lệnh hy vọng Phạm Ninh hôm nay đi huyện nha kết án. Phạm Ninh có thể hiểu được huyện lệnh Lý Vân tâm tình, mắt thấy triều đình đang thẩm vấn hoạch hắn lên chức Giang Ninh huyện lệnh, lúc này lại toát ra một cái ngự tứ phẩm bị trộm án. Tin tức như truyền đến kinh thành, chớ nói lên trước, chỉ sợ ngay cả hiện tại Ngô huyện huyện lệnh đều chưa hẳn có thể giữ được. Phạm Ninh cũng có thể đáp ứng kết án, mấu chốt là Từ gia có thể xuất ra dạng gì đền bù thành ý. Nếu như Từ gia còn giống như hôm qua Vương phu nhân thái độ như vậy, kia vụ án này lại đừng hòng chấm dứt. Phạm Ninh đi vào cổng huyện nha, đối diện gặp đô đầu Lục Hữu Căn. Lục đô đầu. Phạm Ninh cười hướng hắn chào hỏi. Ai nha nha? Tiểu quan nhân cuối cùng tới. Lục Hữu Căn vội vàng chào đón cười nói. Buổi sáng huyện quân còn đang hỏi ngươi chừng nào thì đến. Ta nói theo một đổ chấn tới cũng nên tìm chút thời giờ, phỏng chừng buổi chiều có thể tới, quả nhiên bị ta nói trúng, mau cùng ta đến. Phạm Ninh theo hắn đi vào huyện nha, cười hỏi, Lục đô đầu, Từ gia có cái gì tin tức? Ngược lại là có một tin tức, Từ gia tổ tôn hai người sáng sớm hôm nay đi Tuyên Châu, ngồi thuyền đi, đi được cực kỳ vội vàng, nghe nói từ tiểu quan nhân phải vào Tuyên Thành huyện học đọc sách, bên kia thúc phải gấp. Phạm Ninh khẽ giật mình. Từ gia chạy mất. Hắn có chút bất mãn nói, từ gia đi, vậy ta bản án làm sao kết? Tiểu quan nhân yên tâm, nếu huyện quân mời ngươi tới kết án, lại nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Lục Hữu Căn thấy hai bên không người, lại hạ giọng nói, hôm qua buổi sáng từ lao gia tử đến huyện nha, cùng huyện quân nói chuyện không kém hơn nửa canh giờ, hầu như đều thỏa đảm, cho nên huyện quân lập tức phái người đi thông chi ngươi, hôm nay đến huyện nha kết án, ta phỏng chừng sẽ cho ngươi đền bù. Phạm Ninh không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo Lục Hữu Căn đi tới huyện lệnh quan phòng. Khởi bẩm huyện quân, Phạm Ninh đến rồi. Lục Hữu Căn tại cửa ra vào bẩm báo một tiếng. Lý Vân lập tức cười ha hả ra đón, chúng ta nhỏ văn khúc tinh tới, bản quan không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Thứ tội. Hắn vui đùa, dường như tâm tình rất không tệ. Phạm Ninh tiến lên thi lễ, học sinh tham kiến huyện quân. Đến. Đến. Mời tiến đến ngồi. Lý Vân nhiệt tình mời Phạm Ninh vào quan phòng, Lục Hữu Căn là đứng ở một bên. Lý Vân mời Phạm Ninh ngồi xuống, lại làm cho người dâng trà. Lý Vân lại cười tủm tỉm nói, Phạm Thiếu Lang khê sơn hành lữ thạch hôm qua ở Chu Phủ gây nên oanh động à. Đáng tiếc bị Chu Đại Quan Nhân xuống tay trước, cùng bản quan vô duyên, rất là tiếc nuối. Huyện quân hôm qua cũng đi. Phạm Ninh tò mò hỏi. Ta hai ngày này không rảnh, phải ngày mai mới có thể đi chúc thọ, ta là nghe Dương huyện thừa nói, hắn hôm qua đi. Nói chuyện phiếm hai câu, Lý Vân liền đem chủ đề chuyển tới chính sự bên trên. Hắn nuốt dâu trầm ngâm một chút nói, liên quan tới mất trộm một án, ta đã hai lần cùng Từ gia thương lượng, chuyện này nguyên nhân gây ra là Từ Trọng cháu trai Từ Tích đối ngươi bất mãn, nói vài câu nói nhảm. Lý Tuyền tranh công sốt ruột, vì lấy lòng tiểu chủ nhân, liền tự tiện phái người đi trong nhà người đi trộm, trước mắt Lý Tuyền đã nhận tội đồng ý, bản quan lấy trộm cướp tội phán hắn cùng Chu Tiểu Mao bị tù 2 năm. Nói đến đây, Lý Vân nhanh chóng liếc qua Phạm Ninh, thấy hắn giữ yên lặng, ánh mắt bình thản, cũng là bội phục Phạm Ninh có thể vững vàng. Tuổi con nhỏ, cư nhiên như thế tỉnh táo. Lý Vân vừa tiếp tục nói, về phần Phạm Thiếu Lang mất trộm vật phẩm, đá Thái Hồ đã truy hồi, một khối khắc bạch ngọc phiến truy tạm thời tung tích không rõ, bản quan đương nhiên sẽ tiếp tục thay ngươi truy tìm, bất quá vụ án này bản thân nên đã kết thúc, cho nên bản quan nghĩ như vậy kết án, không biết Phạm Thiếu Lang ý tứ. Phạm Ninh thản nhiên nói, học sinh cũng không phải cố chấp người, ta cùng Từ Tích mặc dù có dạn nước, nhưng không đến mức hủy người tiền đồ, học sinh nguyện ý kết án, nhưng học sinh cũng hy vọng Từ gia có thể cho ta một cái thuyết pháp.
Phạm Thiếu Lang muốn cái gì thuyết pháp?
Lý Vân lại hỏi.
Phạm Ninh trầm tư chốc lát nói, học sinh hy vọng Từ gia ở trước mặt hướng ta xin lỗi, nhưng nghe nói Từ thị tổ tôn đã rời đi Bình Giang phủ rồi.
Lý Vân nhẹ gật đầu, lại ngữ trọng tâm trường nói, Từ Tích nhất định phải trong vòng 3 ngày chạy tới Tuyên Thành huyện học báo danh, cho nên thương thế hắn chưa lành liền vội vàng đi. Hắn tổ phụ cũng cùng nhau đi tới, mà lại Từ Trọng đã bị mời làm Tuyên Châu châu học giáo dụ, trong vòng 1-2 năm cũng sẽ không trở về Ngô huyện, để bọn hắn xin lỗi chỉ sợ đã không quá hiện thực.
Phạm Ninh cười cười, coi như bọn họ nói xin lỗi, cũng sẽ không có nửa điểm thành ý, cùng nghe vài câu không có thành ý nói xin lỗi, còn không bằng không nghe, như vậy học sinh lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng bọn họ bồi thường ta phiến truy tổn thất.
Đây mới là lý trí quyết định.
Lý Vân hướng Phạm Ninh giơ ngón tay cái lên, rất là tán thưởng quyết định của hắn.
Kỳ thật đây cũng là ta phương án giải quyết, chúng ta phải đối mặt hiện thực, mất trộm bạch ngọc phiến truy rất có thể đã truy không trở lại.
Cho nên bản quan cũng hướng Từ gia đưa ra bồi thường yêu cầu, Từ gia nguyện ý bồi thường người 500 lạng bạc ròng, hoặc là hắn trong tiệm tùy ý một khối đá thái hổ.
Phạm Ninh liền đợi đến Lý Vân câu nói này, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu Từ gia lấy ăn cắp ta đá thái hổ vì bắt đầu, vậy liền bồi thường đá thái hổ làm kết thúc đi.
Tốt.
Thông khoái. Bản quan lại thích Phạm Thiếu Lang thông minh như vậy lý trí người, không để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyên gia theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ.
Lý Vân trong lòng âm thầm đắc ý. Vì dẹp loạn án này, Từ gia thế nhưng đáp ứng bồi thường Phạm Ninh 3.000 lượng bạc, nếu Phạm Ninh tuyển đá thái hồ, vậy cái này 3.000 lượng bạc lại về chính mình.
Phạm Ninh ở kết án trên sách ký tên cũng ấn tên, Lý Vân một trái tim rốt cục rơi xuống đất.
Kỳ thật Lý Vân căn bản cũng không có lập án, tự nhiên cũng chưa nói tới kết án. Nhưng hắn muốn cho Từ gia một câu trả lời, đây là hắn cùng Từ gia đạt thành hiệp nghị, phần này kết án thư là cho Từ gia xem.
Về phần Lý Tuyển, một cái trốn thuế tội cũng đủ để cho hắn ở tù thành doanh ngây ngốc 2-3 năm.
Lục đô đầu, đái Phạm Thiếu Lang đi nhà kho đi.
Hắn vô luận xem đi đâu một khối đá thái hổ, đều có thể trực tiếp trở đi.
Phạm Ninh cáo tử, đi theo Lục Hữu căn hướng nhà kho đi đến.
Lục đô đầu, gần nhất là phải đi công tác đi kinh thành đi.
Phạm Ninh hứng hở hỏi một câu.
Lục Hữu căn dừng bước, kinh ngạc hỏi, tiểu quan nhân làm sao biết?
Ta tùy tiện đoán, huyện quân không phải ở Thăng Thiên trong lúc mấu chốt sao?
Lúc này nên tặng lễ liền phải tặng lễ, ta nghĩ huyện quân như thế tín nhiệm Lục đô đầu, hẳn là sẽ vất vả Lục đô đầu đi một chuyến kinh thành.
Lục Hữu căn giơ ngón tay cái lên khen, không hổ là huyện sĩ khôi thủ, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một đoán thế thì, ta ngày mai áp thuyền vào kinh.
Phạm Ninh nhẹ nhàng thở ra, khối kia thanh san hô vẫn còn ở đó.
Lục Hữu căn đái Phạm Ninh đi vào một tòa nương tựa bờ sông nhỏ nhà kho trước, hắn mở ra cửa kho hàng, bên trong chất đầy theo kỳ thạch quán nghiêm phong vận tới đá thái hồ.
Lục Hữu căn căm giận bất bình nói, những đá này cộng lại còn không đáng 5.000 quan tiền, đóng thuế quá hạn một nửa đều không đủ, chúng ta thua thiệt lớn.
Phạm Ninh âm thầm buồn cười, cái này Lục Hữu căn là người thô kệch một cái, thế mà dùng kỳ thạch quán mua vào giá để cân nhắc những thứ này đá thái hồ giá trị.
Cái gì không đáng 5.000 quan tiền, khối kia thanh san hô lại hơn xa 5.000 quán có được hay không?
Phạm Ninh một cái liền nhìn thấy thanh san hô, bị hai khối cỡ lớn đá thái hồ đè ở phía dưới, hắn một trận yêu thương. Đây chính là kỳ thạch quán chấn quán chi thạch a.
Thế mà bị ngược đãi như vậy.
Tiểu quan nhân, xin lỗi, lại chỉ có nhiều như vậy, nguyên bản còn có mấy khối tốt nhỏ đá thái hồ, nhưng huyện quân muốn tặng cho cha vợ, lại không tốt lấy ra.
Phạm Ninh bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, hắn là dùng ho khan để che giấu sự thất thố của mình.
Nguyên lai cái kia Lý huyện lệnh là nửa bình tử giấm, giả bộ như rất hiểu thạch, kỳ thật hắn cũng không hiểu, lấy đi mấy khối tiểu nhân đá thái hồ, lại đem chân chính cực phẩm thanh san hô bỏ ở nơi này.
Phạm Ninh quả thực nghĩ cất tiếng cười to.
Thế nào, xem bên trong cái này một khối, ta để mấy cái huynh đệ thay ngươi khiêng đá, trực tiếp lên thuyền trở đi.
Phạm Ninh ra vẻ chọn lựa nửa ngày, mới chỉ hướng thanh san hô, lại khối này đi.
Khối này nhỏ một chút, ta có thể đặt ở trung đỉnh, khắc đều quá lớn.
Không có vấn đề.
Lục Hữu căn tìm đến mấy tên thủ hạ, mọi người cùng nhau động thủ, đem thanh san hô mang ra ngoài, còn tốt, nha dịch không có dã man dỡ hàng, thanh san hô hoàn hảo không chút tổn hại.
Mọi người trực tiếp đem thanh san hô phóng tới trên một con thuyền.
Phạm Ninh hướng Lục Hữu căn ôm quyền cười nói, ta lại dựng chiếc thuyền này trở về, thay ta chuyển cáo huyện quân, chúc hắn bằng chỉnh tựa như gấm, sớm ngày cao thăng.
Tiểu quan nhân cũng bảo trọng.
Người chèo thuyền lái thuyền đi, dần dần biến mất ở đường sông phương xa.
Lúc này, Lý Vân từ từ đi đến trên bến tàu, chắp tay nhìn qua Phạm Ninh thuyền đi xa.
Hắn lát nữa nhìn thoáng qua nhà kho,
hỏi, hắn lấy đi cái này một khối. Lục Hưu Căn liền vội vàng tiến lên bẩm báo, lấy đi một khối trung đẳng lớn nhỏ, hắn nói khắc tảng đá quá lớn, trong nhà không bỏ xuống được. Ta chọn lửa kia mấy khối đá thái hồ hắn không có đụng a?
Không có.
Lục Hưu Căn liền vội vàng lắc đầu, ti chức liền không có đưa cho hắn xem. Lý Vân chính là không yên lòng mới chạy tới, cái tiểu tử thúi kia mắt độc, đừng đem chính mình chọn lửa cực phẩm đá thái hồ cấp lấy đi. Hắn thoáng thở phào, liền đối với Lục Hưu Căn nói, còn lại tảng đá đêm nay toàn bộ mang lên thuyền, lại vất vả ngươi, ngươi cùng Ngô phụ tá trong đêm vào kinh, không đợi ngày mai. Vì huyện quân hiệu lực, là ti chức vinh hạnh. Trầm mặc một lát, Lý Vân lại hỏi, Chu Đại Mao nói thế nào? Hắn hướng ti chức liên tục thề, hắn tuyệt đối không có lén cái gì bạch ngọc phiến truy, cũng không có thấy phiến truy, lại trộm đi một khối đá, giao cho Lý Tuyển. Đem hắn cùng Chu Tiểu Mao cùng nhau thả, nói cho bọn hắn huynh đệ, trong vòng 5 năm không cho phép bước vào Bình Giang phủ một bước, nếu không bản quan trị bọn hắn trọng tội. Ti chức tuân lệnh. Lý Vân khe khẽ thở dài, Giang Nam chi điệu tàng long ngọa hổ a. Một cái 9 tuổi hài tử lại lợi hại như vậy, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem từ ra khiến cho mặt mày xám xịt. Lục Hưu Căn cười một cách nịnh nọt nói, hắn không tính lợi hại, huyện quân mới thật sự là lợi hại. Lý Vân mặt trầm xuống, không thể nói như vậy, bản quan luôn luôn liêm khiết làm theo việc công, chung với cương vị, không bao giờ làm lấy quyền mưu tư sự tình. Lục Hưu Căn vội vàng quạt chính mình một cái tát, ti chức nói sai. Lý Vân hừ một tiếng, chắp tay trở về quan phòng, Lục Hưu Căn quay đầu hướng hai tên thủ hạ cười nói, huyện chúng ta quân xác thực luôn luôn như thế. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đuổi theo. Chờ hai người bọn họ đi xa, hai tên nha dịch mới nặng nề hướng trên mặt đất gắt một cái. Chương 92, Thanh San Hô. Tường Loan Thôn, Phạm Ninh nhà tân phòng đang khí thế ngất trời kiến thiết, lúc đầu mấy gian gạch một phòng đã không thấy, bãi vương bước khuyết trường, trọn vẹn trải rộng ra hai mẫu ruộng nữa. Phạm Thiết Chu dự định xây một tòa hai vào đáy trước sân sau nhà nhỏ tử, đại khái mười mấy căn phòng, cái này trong thôn cũng chỉ là trung thượng tiêu chuẩn, cùng phụ thân hắn ba hàng gạch xanh đại nhà ngói là một cái cấp độ. Còn kém rất rất xa Tưởng Viên Ngoại nhà ba vào đại trạch, lại càng không cần phải nói cùng Chu Viên Ngoại thần tiên phủ thứ so sánh với. Cứ tính toán như thế đến, hắn tân phòng chiếm diện tích một mẫu nửa là đủ rồi, mặt khác một mẫu đất hắn để, chờ thêm 7-8 năm, nhi tử gần thành thân khi lại xây dựng thêm. Nhĩ lang, hôm nay lại nghỉ ngơi đi. Phạm Thiết Chu trông thấy sắc trời đã không còn sớm, liền hướng tân phòng tường miếng ngói ở giữa hô một tiếng. Hắn hôm nay vừa vặn đến phụ cận thăm hỏi bệnh nhân, liền thuận tiện đến nhà mình trông được xem xây nhà tiến độ. Một người tuổi trẻ công tượng cười hì hì đi tới nói, Phạm đại ca, để làm chi không nên không một mảnh đất, thêm 30 quan tiền, ta cho ngươi tu tòa chắc viện, ngươi xem như thế nào. 30 quan tiền tương đương với 3 vạn khối tiền, ở nhân công chi phí rẻ tiền nông thôn, xác thực có thể xây một tòa chắc viện. Không phải tạm thời không cần đến sao. Phạm Thiết Chu cười cười, nhà hắn hiện tại cũng không dư giả, có thể bớt thì bớt. Dùng như thế nào không lắm. Cái này tân phòng sửa, dù sao cũng phải thuê mấy cái người ở hầu gái đi. Hạ nhân ở tiền viện, ngươi cùng đại tẩu ở sau đó phòng, A Ngốc ở chắc viện, không vừa vặn sao. Phạm Thiết Chu cũng có chút động tâm, kỳ thật hắn cũng thế này cân nhắc qua, nhưng nương tử kiên quyết không đồng ý, ngẫm lại cũng thế, trong nhà chỉ có hơn 100 quan tiền, mua đất tạo phòng ở lại dùng đi không sai biệt lắm hơn 80 sâu. Không nỡ a. Các ngươi trước tu phòng, chắc viện sự tình lát nữa ta lại cùng ngươi đại tẩu thương lượng một chút. Được. Phạm đại ca đi trước việc gấp, trời tối chúng ta lại kết thúc công việc. Phạm Thiết Chu còn muốn tiến đến Tưởng Đôn thôn xem bệnh người, liền gật gật đầu, xoay người đi bến tàu. Lúc này, một con thuyền chở hàng chính chậm rãi lái tới, trên thuyền có người hô to, cha. Phạm Thiết Chu nghe ra đây là thanh âm của con trai, giật nảy mình, vội vàng hướng thuyền hàng đi đến, cái thấy đầu thuyền bên trên thiếu niên, đúng là mình nhi tử Phạm Ninh. Ninh nhi, ngươi không phải đi huyện thành kết tán sao? Tại sao lại ở chỗ này? Phạm Thiết Chu quả thực có chút hổ thẹn, hắn thực sự bận quá, dành không được thời gian bồi nhi tử đi huyện thành kết án, liền liên tục dặn dò nhi tử đi trước tìm nhị thuốc. Ta theo huyện thành trở về, huyện lệnh đền bù ta một khối đá thái hồ, ta cầm đi cho Chu lão gia tử nhìn một cái. Phạm Ninh phân phó người chèo thuyền cập bờ chờ một lát, hắn nhảy lên bờ, đi lên trước dò xét nhà mình tân phòng. Hắn chợt phát hiện bên cạnh còn một khối lớn địa, liền có chút không hiểu hỏi, cha, bên kia còn trống không khối lớn làm cái gì? Phạm Thiết Chu cười khổ một tiếng nói, trong nhà tiền không nhiều, nếu như lại tu kia mẫu đất liền muốn 85 tiền sâu, thật to vượt qua chúng ta kế hoạch lúc trước. Hai ngày này Phạm Ninh tài nguyên cuồn cuộn, chỉ riêng hắn bên hông lại có nửa khối rút ra 3.000 lượng bạc ngọc bội. Nhưng số tiền kia hắn chuẩn bị dùng để mở tiệm, tạm thời không giúp được phụ mẫu, hắn định đem rượu mới tiền thuê thu nhập chuyển cho phụ mẫu. Cha, không đủ tiền làm sao không nói sớm, ta có 3.000 lượng bạc đây.
3.000 lượng bạc.
Phạm Thiết Chu ngây ngẩn cả người, nửa ngày hắn giật mình hỏi, Ninh Nhi, ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy?
Phạm Ninh cười cười nói, cha quên đi, tiểu tặc vào xem kia hai khối tảng đá, hôm qua bị Chu đại quan nhân mua đi, cho ta 3.000 lượng bạc, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi biết.
Phạm Thiết Chu bị chấn động, 3.000 lượng bạc, chính mình muốn làm bao nhiêu năm mới có thể để giành được đến, giấc mộng của hắn là chính mình cố gắng phấn đấu, 10 năm sau cho nhà để giành được 500 lạng bạc ròng. Nhưng nhi tử chỉ bằng hai khối tảng đá, trong vòng một đêm liền kiếm lời 3.000 lượng bạc. Hắn đột nhiên cảm giác được nhân sinh của mình mộng tưởng lại bị nhi tử hai khối tảng đá đánh cho vỡ nát.
Nửa ngày, hắn thở dài hỏi, mẹ ngươi biết không?
Nương tạm thời còn không biết, ta hôm nay đi huyện thành tìm nhị thúc, dự định cùng nhị thúc hùn vốn mở tiệm, cái này 3.000 lượng bạc chính là tiền vốn.
Phạm Thiết Chu gật gật đầu, chuyện này tạm thời đừng nói cho mẹ ngươi, chờ tìm một cái cơ hội sẽ chậm chậm nói cho nàng, nếu không sẽ hù dọa nàng.
Ta đã biết, cha, ta đi trước cấp Chu lão gia đưa tảng đá đi.
Đi thôi.
Phạm Ninh trở lại thuyền hàng tiếp tục tiến lên, hướng Chu Lân trong phủ chạy tới.
Phạm Thiết Chu chỉ cảm thấy trong ý nghĩ có chút ngẩn ngơ, hắn còn không có theo cực độ trong rung động tỉnh táo lại.
3.000 lượng bạc a,
con trai mình quá làm người ta giật mình.
Chu phủ quan gia mang theo mấy tên gia đình cùng nhau cẩn thận đem đá Thái Hồ chuyển xuống thuyền hàng.
Phạm Ninh lập tức cho người chèo thuyền 500 văn tiền, người chèo thuyền thiên ân vạn tạ đi.
Tiểu gia hỏa, ngươi lại làm đến bảo bối gì?
Chu Lân nghe nói Phạm Ninh vận đến một khối đá Thái Hồ, hắn vứt xuống bát cơm liền chạy ra đại môn.
Phạm Ninh ngăn lại hắn, nghiêm túc nói, lao gia tử, ta trước tiên nói rõ, khối này bảo bối cho ngươi mượn thưởng ngoạn mấy tháng có thể, nhưng ngươi phải trả lại cho ta muốn làm trấn quán chi bảo.
Chớ nói nhảm, nhanh lên tránh ra.
Chu Lân con mắt đã bị thanh san hô câu đi qua, chỗ nào còn nghe vào Phạm Ninh nửa câu.
Phạm Ninh sở dĩ đem thanh san hô vận đến Chu Lân trong phủ, chủ yếu là vì tiêu trừ an toàn hậu hoạn.
Khối này đá Thái Hồ hắn trên thực tế là theo Lý Vân trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt được đến, nhưng cũng không đại biểu Lý Vân một mực không biết, vạn nhất hắn chạy tới hỏi Lý Tuyển, liền sẽ biết khối này thanh san hô giá trị.
Lý Vân tùy tiện dùng một cái chôn thuế tăng vật, liền có thể quang minh chính đại đem tảng đá kia thu hồi đi.
Cho nên Phạm Ninh nhất định phải mượn Chu Lân tay loại bỏ một chút, Lý Vân coi như phát hiện chính mình nhìn nhầm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chu Lân nhẹ nhàng vuốt ve khối này cực phẩm thanh san hô, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là kỳ thạch quán trấn quán chi thạch a.
A Ninh, khối này thanh san hô làm sao lại đến trong tay của ngươi?
Một lời khó nói hết, trước tiên đem nó mang tới trong phủ đi.
Chu Lân vội vàng gọi quản gia nhấc thạch, chuyên gia cẩn thận một chút, từ từ đi.
Quản gia cùng gia đình bọn họ đều có phong phú nhấc thạch kinh nghiệm, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thanh san hô mang tới trung đình, nhẹ nhàng đặt tại một mảnh trên đồng cỏ.
Mượn cái này không, Phạm Ninh liền đơn giản đem hắn đạt được khối này thanh san hô trải qua nói một lần.
Bất quá hắn tóm tắt chính mình lợi dụng thiên tử ban thưởng vật mượn đề tài để nói chuyện của mình một chuyện.
Nhưng dùng Khê Sơn hành lữ thạch tới nói sự, dẫn xuất kỳ thạch quán trốn thuế bí mật.
Chu Lân yên lặng nghe xong Phạm Ninh kể rõ, hắn đại khái hiểu, huyện lệnh Lý Vân nắm Từ Gia nhược điểm, hung hăng làm thịt Từ Gia một đao, ăn thịt chính là Lý Vân, Phạm Ninh đi theo nhấp một hớp canh.
Hắn nhìn chăm chú lên Phạm Ninh nói, ta không biết nên nói thế nào ngươi, trên quan trường lòng người hiểm ác, không phải ngươi một cái nho nhỏ thiếu niên có thể ứng đối. Loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa sự tình, ta hy vọng ngươi đừng lại làm lần thứ hai, nếu không, xảy ra chuyện ta cũng không thể nào cứu được ngươi.
Phạm Ninh cười nhạt một cái nói, lao gia tử quá coi trọng ta Khê Sơn hành lữ thạch bị trộm, ta đương nhiên muốn báo án, thiên kinh địa nghĩa.
Về phần huyện lệnh làm sao cùng Từ Gia hiệp thương, làm sao lại toát ra Từ Gia trốn thuế sự tình, ta căn bản cũng không biết, cho ta đền bù cũng là huyện lệnh chủ động nói ra, còn có khối này thành san hô, là chính hắn không biết hàng, bị ta lấy đi. Hắn lại có thể trách ai?
Đó là ngươi vận khí tốt, vừa vặn Lý Vân cùng Từ Gia không chào đón, nếu Lý Vân điều đi, tới một cái Từ Gia đồng đảng đảm nhiệm huyện lệnh, Từ Gia lại phản phệ ngươi, ngươi làm sao bây giờ?
Phạm Ninh lạnh lùng nói, nếu thật là thế này, vậy ta đành phải vào kinh cáo ngự trạng, ta cũng không tin Lý Vân sẽ đem Từ Gia trốn thuế chứng cứ ném đi.
Chu Lân lập tức ngây ngẩn cả người, tiểu gia hỏa này thế mà phải cáo ngự hình, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì nương tựa hay sao?
Phạm Ninh cười cười, đem thoại để chuyển hướng, lao gia tử, chúng ta không nói cái này, nói một chút chính sự, khối này thành san hô ta cho ngươi mượn thưởng ngoạn 2 tháng, chờ ta kỳ thạch quán khai trương, ta phải đem nó với tư cách trấn quán chi thạch bỏ vào.
Chu Lân tuy là thạch si, nhưng cũng không phải lòng tham không đáy người, Phạm Ninh đem khối kia nam triều vũ nữ thạch đưa cho hắn, để hắn cảm động hết sức, hắn quyết định phải tận chính mình tất cả lực lượng trợ giúp Phạm Ninh mở tiệm thành công.
Chờ ngươi kỳ thạch quán khai trương thời điểm, ta biết mời một bang thạch bạn cho ngươi cổ động, ngươi phải tận lực chuẩn bị thêm một ít thượng phẩm đá thái hồ, đừng cho bọn hắn thất vọng mà về.
Lão gia tử yên tâm đi. Nhị thúc ta cực kỳ tài giỏi, hắn sẽ đem chuyện này làm tốt.
Chỉ hy vọng như thế, bắt đầu ngày mốt ta cho hắn lên lớp.
Lúc này, Phạm Ninh lại cười hì hì nói, khối này thanh san hô cấp lao ra thưởng ngoạn 2 tháng, lao ra tử dù sao cũng phải có chút biểu thị đi.
Ngươi tiểu gia hỏa này, lại đang có ý đồ gì rồi?
Lao ra tử, ngươi khối kia to bằng vại nước thọ sơn thạch, có thể hay không đưa cho ta?
Chu Lân gật gật đầu, mệnh quản gia đi trong kho hàng đem khối kia thọ sơn thạch chuyển đến.
Tảng đá kia dĩ nhiên không phải thọ sơn thạch đơn giản như vậy, mà là một khối cực phẩm điển hoàng đông lạnh thạch, tảng đá hiện lên cầu hình, rất giống hậu thế dùng để chặn đường đá lớn hình cầu.
Phạm Ninh đã sớm xem bên trong khối này cực phẩm điển hoàng đông lạnh thạch, thật không biết Chu lão gia tử từ nơi nào phát hiện nó.
Khối này thọ sơn thạch nhưng thật ra là người tổ phụ tặng cho ta, ta cảm thấy loại này hoàng ngọc có phi thường cao thưởng thức giá trị, đáng tiếc bản triều văn nhân còn không coi trọng nó, ta tin tưởng loại này hoàng ngọc nhất định sẽ trở thành đáng giá ngàn vàng chân phẩm.
Phạm Ninh âm thầm tán thưởng, không hổ là thạch si, thế mà có thể nhìn ra điển hoàng thạch ở phía sau đến trở nên một thạch ngàn vàng.
Lão gia tử, chỉ có chúng ta hữu tâm, ta tin tưởng 10 năm sau, loại này hoàng ngọc lại nhất định sẽ rực rỡ hào quang.
Chương 93, đi huyện học đọc sách.
Vào lúc ban đêm, Phạm Thiết Chu cuối cùng vẫn là không nhịn được đem nhi tử bán thạch được 3.000 lượng bạc sự tình nói cho thế tử.
Lần này Trương Tam Nương lại một chút không kỳ quái, thậm chí so với nàng trượng phu nhìn càng thêm thấu.
Ngươi chính là điểm này không tốt, luôn luôn xem nhẹ con của mình.
Trương Tam Nương mất hứng gõ bàn một cái nói, ngươi cho rằng ta ở lại nhà lại cái gì cũng đều không hiểu.
Không có việc gì lúc, ta cũng đi kỳ thạch hạng đi dạo qua, ta hiểu nơi đó hành tình, tốt đá thái hồ cũng liền mấy quan tiền.
Để những cái kia tiểu thương cầm một khối cái gì núi lữ hành thạch đi bán cho Chu đại quan nhân nhìn xem, Chu đại quan nhân biết không hỏi bọn hắn. Sẽ cho bọn hắn mấy ngàn lượng bạc.
Nam mơ đi.
Ta xem như nhìn thấu, người ta Chu đại quan nhân mua không phải tảng đá, mua là Ninh Nhi người này, ngươi cho rằng trời ban thần đồng bảng hiệu ai cũng có thể treo.
Trương Tam Nương chỉ khách đường trên tường khối kia khảm nạm lấy viền vàng bảng hiệu.
Phạm Thiết Chu một mặt hoang mang nhìn qua thê tử, hôm nay rất kỳ quái a.
Ninh Nhi có 3.000 lượng bạc, ngươi thế mà không có ngất đi.
Trương Tam Nương mặt đỏ lên, nàng sáng hôm nay thiếu chút nữa ngất xỉu một lần, kích động trọn một ngày, mới vừa vặn bình tĩnh trở lại.
Sáng hôm nay Chu Tiểu Nương tử đi theo ta nói chuyện phiếm, nói cho ta biết chuyện này, bất quá Ninh Nhi 3.000 lượng bạc cùng tảng đá không sao, là Ninh Nhi phát minh một hạng cất rượu kỹ thuật, bị Chu Tiểu Nương tử Tam A Công mua đi.
Phạm Thiết Chu khẽ giật mình, thế mới biết Nhi tử không tự nhủ lời nói thật, trong lòng của hắn ngầm mực, tên tiểu tử thúi này đến cùng trưởng thành, cái gì đều che giấu, ngay cả phụ thân của mình đều phải giấu giếm.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ được hỏi, nương tử kia thấy thế nào?
Trương Tam Nương buồn ngủ ngáp một cái, lên dây cót tinh thần nói, Chu Tiểu Nương tử nói, tổ phụ nàng muốn cùng Ninh Nhi hùn vốn mở kỳ thạch quán, tùy lão nhị tới làm trưởng quỹ, ta suy tính một ngày, ta cảm thấy đây là chuyện tốt, có Chu đại quan nhân bảo bọc, cũng không có người nào dám đến khi dễ.
Phạm Thiết Chu trong lòng luôn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối thê tử nói, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao?
Chu đại quan nhân cùng chúng ta hoàn chỉnh không liên quan, hắn dựa vào cái gì thế này một lần lại một lần giúp chúng ta, còn bỏ được xuất gia trọng kim, ta nghe lão tử nói, Chu đại quan nhân thật đúng là đáp ứng giúp hắn vào phủ học đọc sách.
Ngươi xem một chút, vừa mới nói ngươi lão ma bệnh lại phạm vào.
Trương Tam Nương căm giận trừng mắt nhìn trượng phu một cái, người ta ở đâu là giúp chúng ta? Ta cảm thấy Chu đại quan nhân lại so ngươi có ánh mắt, ngươi luôn luôn xem nhẹ con trai mình, người ta lại xem trọng Ninh Nhi thi đậu huyện sĩ thứ nhất, đã nói lên người ta có ánh mắt.
Phạm Thiết Chu thở dài, ngươi nói đúng, chúng ta không thể lại dùng cũ ánh mắt đối đãi Ninh Nhi.
Đó là ngươi, đừng đem ta tính đi vào.
Phạm Thiết Chu cười khổ một tiếng, chính mình hiện tại tâm tình quá loạn, chuyện này phải tỉnh táo mấy ngày lại nói.
Hắn không muốn lại tiếp tục nói việc này, liền đổi chủ đề, đúng rồi. Ninh Nhi lúc nào thượng huyện học?
Phạm Thiết Chu chợt nhớ tới cái này chuyện khẩn yếu.
Ngày mai sáng sớm xuất phát.
Trương Tam Nương chợt nhớ tới một chuyện, kinh hô một tiếng, phải chết, Ninh Nhi thượng huyện học quần áo, ta còn không có chuẩn bị đây.
Huyện học tương đương với huyện cao trung, nó cùng học đường hoàn toàn khác biệt, học đường thuộc về một loại phổ cập giáo dục, nô huyện có vài chục sở nhiều, mà huyện học cũng chỉ có một tòa, trực tiếp nhằm vào khoa cử.
Từ xưa đến nay, Bình Giang phủ giáo dục 10 phần phát triển. Thiên tài thiếu niên tầng tầng lớp lớp, huyện học hội tụ toàn huyện tốt nhất đại nho, danh sư thêm cao đồ, khiến Bình Giang phủ ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Huyện học hàng năm chiêu sinh chừng 200 người, hàng năm một tháng hạ tuần là huyện học chiêu sinh khảo thí thời gian, đến từ huyện thành cùng các hương các trấn cùng huyện khác mấy ngàn học sinh tề tụ huyện học khảo thí, thiên quân vạn mã chen cầu độc mục, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Cuối cùng 200 tên sĩ tử trở thành may mắn, chen người huyện học. Đương nhiên, nếu như thi không đậu huyện học, trong nhà lại đầy đủ giàu có, còn có thể giao tiền trở thành dự thính sinh, hàng năm có chừng 30 danh lạch, phi thường quý hiếm, không có quan hệ không chiếm được. Dự thính sinh giá cả không ít, một lần phải giao 3 năm phí tổn, khoảng 100 quan tiền, lúc trước Phạm Đồng Trung giao 200 lạng bạc ròng, trong đó một nửa là tiêu vào tìm quan hệ bên trên, một nửa khác mới là học phí. Sắc trời còn không có sáng rõ, trên bến tàu đã chật ních tiễn đưa người nhà. Phạm Ninh là cưới chuyên môn đưa huyện học tân sinh thuyền đi trước huyện thành, cùng lần trước tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu một dạng, trên thuyền dán đầy giải lụa màu, mũi thuyền bên trên cắm một lá cờ, bên trên viết huyện học tân sinh bốn chữ. Bất quá lần này không có thân hảo nông thôn bọn họ tiễn đưa, chỉ có thân bằng hảo hữu đến đây bến tàu tiễn đưa. Cùng Phạm Ninh cùng nhau đi tới huyện học báo danh mục đổ trấn Đồng Hương còn có mặt khác 10 người, trong đó 9 người đến từ Diên Anh học đường, một người khác đến từ nhà nước trấn học đường. Lần này Diên Anh học đường có 30 danh thượng xá sinh ghi danh huyện học, trong đó 26 người thi đậu, nhóm toàn huyện thứ hai, gần với huyện học phụ thuộc học đường. Bất quá Diên Anh học đường học sinh đến từ Bình Giang phủ các nơi, mục đổ trấn bản địa thượng xá sinh chỉ có 9 người, 9 người toàn bộ thi đậu huyện học, đây chính là Diên Anh học đường mị lực chỗ. Phạm Linh cháp túi cùng Hồng Xiển hôm qua đã trước một bước gửi vận chuyển đi, hắn cái đọc một cái túi sách, bên trong chỉ có một ít tạp vật cùng mấy lượng bạc vụn. Hắn là huyện sĩ, học tạp tu kim toàn miễn. Một văn tiền đều không cần móc, mấy lượng bạc vụn nhưng hắn tiền tiêu vặt. Phạm Ninh hôm nay mặc rất chính thức, đầu đội một đỉnh cao mà mới chính khăn mũ, mặc vào một kiện hơi có vẻ rộng lớn áo xanh áo thâm, đây là huyện học học sinh đặc hữu sĩ tử phục, cũng coi là đồng phục, nhìn đặc biệt tinh thần phân chấn. Nương tử, để Ninh Nhi cùng viện chủ cáo biệt đi. Phạm Thiết Chu kéo một chút mặt đầy nước mắt thê tử, Trương Tam Nương dùng khăn tay lau lau nước mắt, lưu luyến không rời buông ra nhi tử tay. Đi huyện học đọc sách, bình thường tuần nghỉ lại không về được. Cũng không có cái gì nghỉ đông và nghỉ hè, bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có cơ hội về nhà. Con của mình mới 9 tuổi, cứ như vậy rời xa chính mình đi đọc sách, Trương Tam Nương làm sao bỏ được. Phạm Ninh đi vào Diên Anh học đường tiễn biệt đội ngũ, hắn cùng Lưu Khang ôm một chút. Lưu Khang có chút sầu nao nói, ta còn muốn chịu 4 năm mới có thể tham gia huyện học khảo thí, ta thực hâm mộ ngươi à. Phạm Ninh vô vô hắn cánh tay, cổ vũ hắn nói, huyện học đối tuổi tác không có hạn chế, ngươi khắc khổ một chút. 3 năm sau có thể tham gia huyện học khảo thí. Lưu Khang gật gật đầu, mặt bên trên lộ ra mỉm cười, bất quá cũng muốn hướng về mặt tốt nghĩ, ngươi cùng Chu Bội đều không có ở đây, về sau ta chính là hạng nhất. Phạm Ninh khẽ giật mình, Chu Bội cũng không đi học. Ngươi thế mà lại không biết. Phạm Ninh lắc đầu, nàng không nói cho ta. Lưu Khang gãi gãi cái óc, ta cũng không biết có phải hay không là thực, dù sao trong học đường đều nói nàng muốn đi kinh thành đọc sách, nàng đã rất lâu không có tới. Lúc này, thái giáo sư đi lên trước, cười tủm tỉm nói, Phạm Ninh, chúc mừng ngươi. Phạm Ninh 10 phần cảm kích thái giáo sư, không chỉ là hắn bình thường đối với mình chiếu cố, mà lại thời khắc mấu chốt hắn âm thầm thông chi chính mình, mới khiến cho chính mình kịp thời mời đến Chu đại quan nhân, thay đổi cục diện. Hắn liền vội vàng không người thi lễ, thái giáo sư bình thường dạy bảo, học sinh ghi khắc. Thái giáo sư trong lòng 10 phần cảm khái, đối Phạm Ninh nói, ta dạy sách đã nhanh 30 năm, giống như ngươi lại là thiếu niên kỳ tài ta còn là lần đầu tiên gặp được. Ta chờ mong ngươi áo gấm về quê một ngày. Tạ ơn giáo thụ. Lúc này, Lưu viện chủ đi lên trước cười nói, ta lại không nói với ngươi tạm biệt, huyện học ta thường xuyên đi, hội hợp ngươi thường xuyên gặp mặt, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên chính mình là Diên Khánh học đường học sinh. Học sinh tuyệt sẽ không quên, mời viện chủ bảo trọng. Phạm Ninh thật sâu hướng hắn thi lễ. Lưu viện chủ lại dặn dò hắn nói, hôm trước Triệu học chính chuyên môn đến trên trấn tìm ngươi, ngươi lại không ở, hắn để cho ta đái cái lời nhắn cho ngươi đi huyện học sau đó. Chớ nóng vội báo danh, đi trước tìm hắn. Học sinh nhớ kỹ. Lúc này, trên thuyền thúc dục tiếng chuông gõ vang, đường, đường, đường. Người chèo thuyền hô to, lái thuyền. Các học sinh nhao nhao cùng gia trưởng cáo biệt, Trương Tam Nương cố gắng tiếu dung đối với hắn nói, mau đi đi. Nương, hạ chí ta liền trở lại, nhiều nhất 2 tháng. Cha, ta đi. Đi thôi. Có chuyện gì, mang hộ tin trở về. Phạm Ninh lại hướng Lưu Khang. Thái giáo sư cùng Lưu viện chủ bọn người phất phất tay, liền bước nhanh lên thuyền. Hắn ở đầu thuyền hướng hai bên nhìn quanh, lại từ đầu đến cuối không có trông thấy Chu Bội thân ảnh. Tiểu nha đầu này, thế mà không đến cùng mình cáo biệt một chút. Phạm Ninh trong lòng thoáng qua có chút tiếc nuối. Lúc này, thuyền lớn khởi động, các gia trưởng nhao nhao hướng hải tử vây tay từ biệt. Trương Tam Nương nhìn qua nhi tử thân ảnh đi xa, nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt lần nữa đổ rào rào chảy xuống, nằm ở trượng phu đầu vai nghẹn ngào. Ninh Nhi cha hắn, chúng ta cũng đi trong huyện thuê phòng ở đi. Phạm Thiết Chu trong lòng có chút chua xót, hắn miễn cưỡng cười nói, đừng nói ngốc lời nói, hài tử cánh cứng cắp rồi, khiến cho hắn bay đi. Thuyền lớn ở Tư Giang bên trong bổ sóng chạm biển mà đi, lúc này, đối diện lái tới một chiếc thuyền hoa, cùng thuyền lớn sát bên người mà tới. Phạm Ninh đột nhiên cảm giác được chiếc này thuyền hoa khá quen, có điểm giống Chu Bội nhà thuyền, hắn vội vàng đi đến mép thuyền nhìn kỹ. Đông nhiên, dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo sáng sắc, không đợi Phạm Ninh kịp phản ứng, một cái nhỏ viên giấy đã chuẩn xác mà rơi vào Phạm Ninh túi sách bên trong. Phạm Ninh theo túi sách bên trong lấy ra viên giấy, cái thấy thuyền hoa đã đi xa, đang vẽ phảng cửa sau đứng đấy một người mặc váy đỏ tiểu nương tử, chính phất tay hướng hắn tạm biệt. Phạm Ninh nở nụ cười, tiểu nha đầu này cổ quái tinh linh, thế mà dùng loại phương thức này cùng mình cáo biệt. Đợi thuyền hoa biến mất không thấy gì nữa, Phạm Ninh lúc này mới mở ra tờ giấy, phía trên chỉ có một câu. Ang đốc, đi đường cẩn thận. Phạm Ninh nhịn không được cười lên, hắn ngẩng đầu, chắp tay nhìn qua phương xa huyện thành, trong lòng không khỏi đối sắp đến cuộc sống mới tràn đầy chờ mong. Chương 94, gặp người quen. Xin mọi người tiện tay cho chút đánh giá ảm, đề cử. 43. Mọi người không nên tách rời, xin theo sát ta. Một người trợ giáo cao giọng đối số 10 tên tân sinh hô. Phạm Ninh vừa đi vào huyện học liền gặp bọn này tham quan huyện học tân sinh, hắn thấy thời gian còn sớm, đơn giản cũng gia nhập vào. Huyện học xác thực rất lớn, giống hệ hậu thế một chỗ đại học, chiếm diện tích ngàn mẫu tả hữu, chia làm khu ký túc xá, khu dạy học cùng Bắc khu. Phạm Ninh đi theo nhóm lớn tân sinh đi đến Bắc khu thuộc về chưa khu đang phát triển, lại tuyệt không hoang vu, cũng rất giống như một tòa công viên, có mảng lớn rừng cây cùng một tòa đống bùn xây nhỏ gò núi, mặt khác chân núi còn có một tòa vườn. Tòa này lâm viên gọi là Hà Viên, chiếm diện tích rất lớn, bên trong có đỉnh đài lầu các cùng mảng lớn ao hoa sen, khảo thí trước. Tất cả mọi người thích tới đây học thuộc lòng, hôm nay không có thời gian, hôm nào mọi người có thể tới đi một vòng. Đi qua Hà Viên, một cái rộng lớn phiến đá đại đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại đạo xuyên qua rừng cây, nối thẳng Đông Đại Môn. Tiên sinh, bên ngoài Đại Môn là nơi nào? Một tên đệ tử hỏi. Phạm Ninh thấy Đại Môn kiến trúc tu kiến phải có chút khí phái, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Ngoài cửa lớn chính là Gia Thiện Phường. Rất nhiều sĩ tử đều kinh hô lên, có người nói khẽ với hai bên có người nói. Các ngươi thế mà không biết Gia Thiện Phường, nơi đó thế nhưng Ngô huyện hào môn đất tập trung, cư ngụ mấy chục nhà hào môn nhà giàu. Ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ? Đã giẫm hai ta lần. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm không hài hòa, mọi người nhao nhao lát nữa nhìn lại. Cái thấy một thiếu niên chính cúi đầu khom lưng xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật không có trông thấy. Phạm Ninh trông thấy thiếu niên này, không khỏi ngây ngẩn cả người, thiếu niên này lại là Lục Hữu Vi. Lục Hữu Vi là Trúc Lâm Thất Hiền bên trong Lao Tam, cũng tham gia thi huyện tuyển chọn thi đấu, nhưng vòng thứ nhất lại bị đào thải. Phạm Ninh nghĩ nghĩ, huyện sĩ trong danh sách cũng không có tên của hắn A. Vậy hắn làm sao lại xuất hiện huyện học, còn mặc huyện học học sinh đặc hữu áo xanh áo thâm. Lục Hữu Vi xin lỗi dường như không có hiệu quả, một người dáng người gầy gò tân sinh nặng nề đẩy hắn một cái, cúc ngay, cách ta xa một chút. Lục Hữu Vi một cái lảo đảo, suýt nữa bị đẩy ngồi dưới đất. Các ngươi đừng lại náo, tiếp tục theo ta đi. Trợ giáo cũng lười quản, mang theo mọi người hướng đông mỉ mà đi. Phạm Ninh lúc này mới thấy rõ tên kia thái độ cường hoành tân sinh, hắn tuổi chừng ở 13-14 tuổi, lớn một tấm mặt dài, nhọn cằm, làn da trắng nõn, trong cặp mắt tràn ngập khinh thường cùng ngạ mạn. Hắn mặc một bộ không giống bình thường áo xanh áo thâm, mọi người áo thâm cũng là mảnh vải bố liệu, huyện học thống nhất chế tác, nhưng tên này tân sinh áo thâm lại là dùng tới tốt tơ lụa chế thành. Mặt khác hắn còn mặc vào một kiện màu trắng viền vàng áo choàng. Áo choàng hơi có chút dài, Lục Hữu Vi vừa rồi lại giẫm tại áo choàng bên cạnh. Tân sinh căm tức vỗ vô áo choàng, vừa hung ác chừng Lục Hữu Vi có một cái, lúc này mới đi theo đám người đi. Phạm Ninh đối Lục Hữu Vi không có ấn tượng tốt gì, bất quá, có lẽ có thể theo hắn nơi này tìm hiểu một chút từ tích động tĩnh. Phạm Ninh đi lên trước hỏi, ngươi làm sao ở huyện học? Lục Hữu Vi ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Ninh, sắc mặt bôi mà trở nên tái nhợt, bờ môi run rẩy hai lần, cung cung kính kính hướng Phạm Ninh thi lễ. Ta xin lỗi ngươi. Nay cũng có chút vượt quá Phạm Ninh dự kiến, hắn cười cười nói, được rồi, ta cũng lười cùng ngươi so đo, nhưng ngươi làm sao lại ở huyện học? Lục Hữu Vi gãi đầu một cái, có chút hổ thẹn nói, tháng một khi ta đặc biệt xin phép nghỉ tới tham gia huyện học khảo thí, kém một chút không có thi đậu, phụ thân ta tìm quan hệ, cho ta tranh đến một cái dự thính sinh danh lạch. Phạm Ninh giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Lục Hữu Vi cùng mình tứ thúc một dạng, cũng là một cái dự thính sinh, xem ra hắn ra cảnh tốt. Phụ thân ngươi là làm cái gì? Phạm Ninh lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. phụ thân ta là Bình Giang phủ học giáo thụ.
Phạm Ninh giật mình, khó trách hắn cùng Từ Tích quan hệ không tệ, nguyên lai phụ thân hắn cũng là phủ học giáo thụ.
Lục Hữu Vi dò xét một chút Phạm Ninh, ngươi còn không có báo danh đi.
Làm sao ngươi biết?
Phạm Ninh có chút kỳ quái, hắn làm sao thấy được?
Ta không nhìn thấy ngươi sinh viên bài.
Phạm Ninh lúc này mới phát hiện Lục Hữu Vi bên hông treo một khối sơn son tấm bảng gỗ. Phạm Ninh liền cười hỏi, ta vừa tới, thấy thời gian còn sớm, nghĩ dạo chơi huyện học.
Thời gian không còn sớm, ngươi còn muốn báo danh, nhận giáo thụ, chọn ký túc xá, một đống lớn việc cần hoàn thành.
Lục Hữu Vi do dự một chút, nhỏ giọng nói, nếu không ta dẫn ngươi đi đi.
Phạm Ninh vui vẻ nói, vậy liền làm phiền ngươi.
Từ Tích chuẩn bị tham gia Tuyên Châu thi đồng tử giải thí, bên kia đối tịch quán yêu cầu không nghiêm, mà lại tham gia giải thí danh ngạch tương đối nhiều, không giống Bình Giang phủ bên này hạn chế danh ngạch, nô kiện cũng đi theo, hắn người một nhà đều rời đi Tuyên Thành huyện, thu hoạch được bên kia hộ tịch.
Vậy sao ngươi không đi?
Phạm Ninh cười hỏi, chẳng lẽ ngươi còn phải đợi thêm 6 năm mới tham gia khoa cử?
Tống triều khoa cử yêu cầu 16 tuổi trở lên, nếu như học sinh ở một năm này vừa vặn 15 tuổi, vậy liền tương đối ăn thiệt thòi, hoặc là chính là lấy thi đồng tử thân phận đi tham gia khoa cử.
Nhưng nếu như không có đạt được thi đồng tử đề cử, vậy thì phải đợi thêm 3 năm, đến 18 tuổi mới có thể tham gia khoa cử.
Đương nhiên, cũng có biện pháp ứng đối, đó chính là sửa tuổi tác tương đối dễ dàng, lý do có thể nói đăng ký trưởng, một tuổi khi mới đăng ký hộ tịch, sau đó lại tìm mấy cái thân hảo nông thôn chứng minh, quan phủ cũng sẽ không quá truy đến cùng.
Làm lớn 1-2 tuổi có thể, nhưng sửa nhỏ không được, nếu không mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi báo danh tham gia thi đồng tử, không phải là bị loạn côn đánh ra đến không thể.
Lục Hữu Vi mặt đỏ lên, thấp giọng nói, cha ta đem tuổi của ta làm lớn 1 tuổi, vừa vặn có thể gặp phải 3 năm sau khoa cử.
Phạm Ninh cười cười, cái này Lục Hữu Vi rất thú vị, chuyện bí ẩn như vậy đều nói với mình.
Lục Hữu Vi chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, ngươi chuyện quan trọng trước hết nghĩ tốt, quyết định theo cái này giáo thụ.
Phạm Ninh sửng sốt một chút, lời này của ngươi là có ý gì?
Ngươi không biết đọc huyện học nhất định phải theo giáo thụ sao?
Phạm Ninh lắc đầu, không ai nói cho ta.
Lục Hữu Vi vô vô cái chán nở nụ cười, ta đã biết, ngươi không có trải qua học đường thượng xá sinh, cho nên ngươi không rõ ràng.
Sở hữu thượng xá sinh đều biết, huyện học có tứ đại thủ tịch giáo thụ, thi được huyện học sau đó đều phải ý nghị cách bái một cái giáo thụ vi sư, thế này mới có thể học được bản lĩnh thật sự, mới có cơ hội thi đậu giải thí.
Phạm Ninh nghĩ đến tứ thúc luôn luôn dùng cấp sư phụ tặng lễ vì lấy cớ đòi tiền, hắn liền hỏi, cái này tứ đại thủ tịch giáo thụ chúng có cái gọi Trương Nghị sao?
Ngươi nói là Trương Hắc Đao, hắn là huyện học phó giáo dụ, nhưng ta khuyên ngươi đừng chọn hắn.
Vì cái gì?
Lục Hữu Vi một mặt khinh miệt nói, người này là có chút bản sự, nghe nói hắn mỗi lần đều có thể áp chúng 1-2 đạo giải đề thi, học sinh của hắn thi qua giải thí không ít, nhưng hắn nhân phẩm không được, làm thịt học sinh tâm Hắc Đao nhanh, ngại bẩn thích dầu.
Phạm Ninh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này Trương Nghị là tảng thư chấn người, hắn tổ phụ năm đó chính là tìm cái này hắn hỗ trợ, để tứ thúc vào huyện học đọc sách, hắn ngược lại là lấy được một cái danh ngạch, chính là tâm qua tối, tìm các loại lý do phải 100 lạng bạc dòng chỗ tốt.
Lại là chuyện này dẫn đến tam thúc làm Lục gia ở rể.
Kia thủ tịch giáo thụ làm sao chọn?
Thì như ta không muốn chọn cái này Trương Nghị.
Phạm Ninh lại hỏi.
Không phải có chuyện như vậy, ngươi nghe ta từ từ nói.
Lục Hữu Vi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, kiên nhẫn đối Phạm Ninh nói, huyện học cùng học đường hoàn toàn không giống, huyện học là thực hành thư viện chế, chia làm Lục Minh, Gia Ngư, Hồng Nhạn, Cốc Phong 4 cái thư viện, mỗi cái thủ tịch giáo thụ phụ trách trong đó một cái thư viện. Chúng ta thi được huyện học đầu tiên chính là Bái Sơn Đầu, chọn thư viện, trên thực tế chính là chọn giáo thụ, mỗi cái học sinh đều phải trở thành cái nào đó thủ tịch giáo thụ môn sinh. Nhưng thủ tịch giáo thụ đều muốn lấy được ưu tú học sinh, nhất là giống như các ngươi huyện sĩ. Cho nên bọn hắn sẽ chủ động xuất kích, kêu ngươi theo hắn đọc sách.
Nếu như giáo thụ xem chúng ngươi, vậy liền chúc mừng ngươi, ngươi cực kỳ có thể trở thành đệ tử của hắn.
Đệ tử cùng môn sinh khác nhau ở chỗ nào?
Phạm Ninh vẫn có chút không hiểu.
Phân biệt lớn, đệ tử là phải cử hành nghi thức đi lễ bái sư, sư phụ biết triệu tập đệ tử đơn độc giảng bài, sư phụ áp đề cũng chỉ biết nói cho đệ tử.
Nói như vậy, đệ tử là mỗi cái thư viện tinh hoa, thi qua giải thí khả năng khá lớn. Mà môn sinh chính là nhị đẳng học sinh, chính là có thể đi nghe giáo thụ giảng bài mà thôi.
Vậy là ngươi môn sinh vẫn là đệ tử?
Phạm Ninh cười hỏi.
Lục Hữu Vi cười khổ một tiếng, chúng ta loại này dự thính sinh làm sao có thể trở thành đệ tử, ta đương nhiên là môn sinh, tuyển triệu học chính Lộc Minh Thư Viện.
Phạm Ninh đại hỉ, triệu học chính cũng là thủ tịch giáo thụ.
Hắn làm sao có thể không phải đây?
Nhưng triệu học chính nhiều chuyện, hắn bình thường không thế nào quản học sinh, theo hắn đọc sách liền phải dựa vào chính mình cố gắng. Phạm Ninh giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Triệu Học Chính muốn đi Mộc Đổ Trấn tìm chính mình, vì cái gì còn lưu lại lời nhắn, để cho mình chớ nóng vội báo danh, muốn trước đi tìm hắn. Ngươi nhìn bọn ta Lộc Minh thư viện thẻ bài. Lục Hưu Vi đem chính mình sinh viên bài lấy xuống đưa cho Phạm Ninh, chính diện khắc lấy Lộc Minh hai cái màu trắng toàn chữ, mà mặt sau viết hạ xá sinh số 76. Phạm Ninh gật gật đầu, không sai, là lựa chọn sáng suốt. Đúng lúc này, Lục Hưu Vi biến sắc, có chút sợ hãi nhìn qua Phạm Ninh sau lưng. Chương 95, chọn giáo thụ. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, cái thấy hắn đứng phía sau một cái vóc người nhỏ gầy lao giả, tuổi chừng ngoài 50 tuổi, dáng dấp cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, làn da khô vàng, mặt bên trên chất đầy tiếu dung. Đầu hắn mang một đỉnh nga quan, người mặc một bộ rộng lớn màu trắng nho bào, treo ở nhỏ gầy thân thể bên trên, có vẻ có chút buồn cười. Ta không nhận sai, ngươi chính là A Ngốc đi. Năm đó ta gặp được ngươi khi còn tại chơi bùn, chỉ chớp mắt lại trưởng thành. Lão giả biểu lộ hơi cường điệu quá, hai cái tròn trịa mắt nhỏ nhìn chăm chú lên Phạm Ninh, hai con mắt ở giữa treo một cây lẻ loi trơ trọi nhỏ mà đỏ lên chỉ lên trời múi. Xin hỏi ngươi là? Không biết tại sao, lão giả này cấp Phạm Ninh cảm giác cực kỳ không thoải mái, mặc dù hắn đang cùng mình lôi kéo làm quen, nhưng Phạm Ninh luôn cảm giác trong giọng nói của hắn lộ ra một tia dối trá. Lão phu Trương Nghị, là ngươi tứ thúc sư phụ, cùng ngươi tổ phụ là bạn cũ, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi báo danh. Nói, hắn đưa tay đi lấy Phạm Ninh túi sách, Phạm Ninh nhanh chóng lui về phía sau một bước. Cười nói, sao có thể phiền phức giáo thụ thay học sinh cầm bao. Trương Nghị vỗ một cái không, trên mặt hắn chất đầy tiếu dung biến mất, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, miễn cưỡng cười nói, người trẻ tuổi hiểu được tôn láo thị chuyện tốt, theo ta đi, ta cùng ngươi đi báo danh. Phạm Ninh cười nói, chúng ta lưu viện chủ đã cùng Triệu Học Chính nói xong, để cho ta làm Triệu Học Chính môn sinh. Trương Nghị âm thầm nổi nóng, cái này Triệu Tu Văn ra tay cũng nhanh, nhưng Phạm Ninh là huyện sĩ hạng nhất, ưu tú như vậy thiếu niên thiên tài 3 năm mới xuất hiện một cái, hắn sao có thể tùy tiện buông tha. Ta và các ngươi viện chủ quan hệ tốt đây. Cốc Phong Thư Viện lại có không ít các ngươi riêng anh học đường sư huynh, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, lát nữa ta đi cấp các ngươi viện chủ giải thích, đi thôi. Thời gian không còn sớm. Hắn giữ chặt Phạm Ninh cánh tay lại đi, Phạm Ninh lại nhẹ nhàng tránh thoát tay của hắn. Ta vẫn là chờ một chút Triệu Học Chính. Trương Nghị rốt cục có chút căm tức, hắn thượng hạ dò xét một chút Phạm Ninh, ta nói ngươi cái này học sinh là chuyện gì xảy ra. Ta tự mình đến mời ngươi, ngươi thế mà còn không nể mặt mũi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cầu ngươi phải không? Trương giáo dụ nói quá lời. Bên cạnh bước nhanh đi tới một người, dáng người cao gầy, một mặt nghiêm túc, chính là Học Chính Triệu Tu Văn. Phạm Ninh, ta không phải kêu ngươi ở cửa trường học chờ ta một chút sao? Làm sao chạy loạn khắp nơi? Triệu Tu Văn hướng Phạm Ninh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phạm Ninh hiểu ý, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, học sinh nghỉ thăm một chút Bắc Khu, vừa vặn gặp được một đám tân sinh. Về sau có nhiều thời gian tham quan, ngươi đi theo ta đi. Triệu Tu Văn tiến lên giữ chặt Phạm Ninh cổ tay, đối Trương Nghị cười tủm tỉm nói, ta là đặc biệt chạy đến một đổ trấn đem người học sinh này định ra đến, Trương giáo dụ chậm một bước nha. Trương Nghị sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn cực kỳ căm tức trừng Phạm Ninh một cái, máng, cái đồ không biết sống chết. Hắn nặng nề hừ một tiếng, quay người hầm hực đi. Triệu Tu Văn sắc mặt cũng hơi khó coi, cái này Trương Nghị ỷ vào Dương huyện thừa cho hắn chỗ dựa, khắp nơi phá hư huyện học quy củ, lấy quyền mưu tư, bóc lột học sinh. Nếu không phải là mình kiên trì nguyên tắc, huyện học sớm đã bị hắn khiến cho ô yên trướng khí. Học Chính, ta còn không có báo danh đây. Phạm Ninh cười nói. Triệu Tu Văn hừ một tiếng, ở trên đầu của hắn gõ một cái, ngươi tên tiểu tử thúi này chạy loạn khắp nơi, ta hôm trước đi các ngươi trên trấn, thế mà nhào cái không, cha ngươi nói ngươi đi huyện nhà, ta cấp cấp chạy về huyện nhà, còn nói ngươi đã đi, tiểu tử ngươi đang đùa ta sao? Phạm Ninh che lấy đầu ủy khuất nói, ta làm sao biết ngươi đang tìm ta? Lưu viện chủ lại không nói rõ ràng, ta cũng không biết huyện học còn muốn phân viện. Triệu Tu Văn thấy hắn một mặt dáng vẻ ủy khuất, không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, hắn vừa quay đầu nhìn thấy Lục Hữu Vi, lập tức kinh ngạc nói, ngươi không phải riêng anh học đường trung xá sinh sao? Làm sao lại đọc huyện học rồi? Lục Hữu Vi nơm nớp lo sợ nói, ta. Cha ta để cho ta vào huyện học làm dự thính sinh. Triệu Tu Văn nhìn thấy hắn trên bảng hiệu Lộc Minh hai chữ, liền nở nụ cười, nguyên lai cũng là chúng ta Lộc Minh viện, cùng đi đi. Triệu Tu Văn mang theo Phạm Ninh đi chủ đường báo danh, Lục Hữu Vi một mặt kích động theo ở phía sau, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, Học Chính biết không sẽ đem mình cũng thu làm đệ tử đâu. Tống Triều cũng có học khu phòng khái niệm, các nơi danh giáo phụ cận giá phòng dù sao cũng so khác khu vực quý không ít, ngược lại cũng không phải nói mua học khu phòng liền có thể vào danh giáo đọc sách. mà là rất nhiều nhà giàu sang để cho tiện con cái lân cận đi học mà mua danh giáo phụ cận phòng trạch. Bởi vì nhu cầu lớn, cho nên danh giáo phụ cận giá phòng lại tương ứng cao hơn một chút. Ở huyện học Bắc Bộ Gia Thiện phường bên trong, có một tòa chiếm diện tích khoảng 20 mẫu đại trạch, tòa này tòa nhà gọi là Chu Thị Biệt Trạch, là năm đó Chu Bội phụ thân thượng huyện tiết học, Chu Nguyên phủ chuyên môn mua. Trước đó Chu Bội tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu khi liền ở lại đây. Phòng bên trong nhà hành lang khúc chiết, phi lâu căng không, các loại đình đài lầu các bố cục xảo diệu, hậu viện có một tòa đặc biệt viện tử, tu bỏ vài gian, trăm ngàn can thúy trúc che chiếu. Lúc này trong phòng chọn hai chi ngọn nến, khiến trong phòng mười phần sáng tỏ, Chu Bội chính lười biếng ngồi ở một chiếc giường mềm bên trên xem sách. Nàng mặc vào một kiện viền bạc thêu hoa màu xanh nhạt vải bồi đế dày, rơi xuống mặc một bộ khảm nạm lấy viền vàng lụa trắng rộng quần, trên chân là một đôi thêu lên bách điểu chiều phượng vải hoa dày. Đầu nàng trải xong hoàn vọng nguyệt búi tóc, cắm một cây khảm nạm lấy bảo thạch phượng đầu châm cài, một lạc tóc xanh tùy ý rủ xuống, che chiếu đến nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Một đôi linh động đen bóng mắt to lại không có xem sách, mà là tại hết sức chăm chú nghe hộ vệ bẩm báo. Hộ vệ không phải Kiếm Mai Tử, Kiếm Mai Tử lại đứng ở một bên, giống hệt một nửa to như cột điện. Cửa ra vào đứng tại một người mặc sĩ tử phục hộ vệ, tên hộ vệ này dáng người trung đẳng, tuổi chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, dung mạo mười phần oai hùng. Hắn gọi là Tư Khánh, là Chu Nguyên phủ ba tên cận vệ một trong, bị Chu Bội điều đến tạm dùng. Khởi bẩm tiểu chủ nhân, Phạm Linh tiến vào Lộc Minh viện, đi theo Triệu Học Chính, bất quá kỳ quái là, Triệu Học Chính công bố đệ tử trong danh sách cũng không có tên của hắn. Ti chức hỏi thăm một chút, thân phận của hắn là môn sinh. Chu Bội trong lòng cũng có chút kỳ quái, tiểu tử thúi kia thế nhưng huyện sĩ hạng nhất ta. Thế mà lại không phải đệ tử. Nàng lại hỏi, trong danh sách có huyện khác sĩ sao? Ti chức tìm hiểu qua, cái khác 9 tên huyện sĩ đều thành đệ tử, duy chỉ có Phạm Ninh không phải đệ tử, Lộc Minh trong huyện có truyền ôn, tựa như là Phạm Ninh bản nhân không nguyện ý. Chu Bội gật gật đầu, vậy thì đúng rồi, chỉ có Phạm Ninh bản nhân không nguyện ý, hắn mới sẽ không trở thành đệ tử. Bất quá hắn vì cái gì không muốn trở thành Triệu lao đầu đệ tử đâu. Chu Bội hơi suy nghĩ liền hiểu được, chính mình cũng không nguyện ý trở thành Triệu lao đầu đệ tử, huống chi là Phạm Ninh. Chu Bội nghĩ nghĩ liền cười nói, Từ Khánh, nếu không ta chuẩn bị cho ngươi cái dự thính sinh danh lạch, ngươi cũng vào huyện học đọc sách đi. Từ Khánh mặt đỏ lên, ti chức chỉ đọc qua 2 năm tiểu học thủ, sợ nhất đọc sách, tạ ơn tiểu chủ nhân hảo ý, ti chức có thể nhận lời mời huyện học hộ vệ. Huyện học cũng ở nhận hộ vệ sao? Từ Khánh gật gật đầu. Ti chức nghe ngóng, bọn hắn phải nhận 5 tên hộ vệ, cùng học sinh ở cùng một chỗ, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Có thể, ngươi đi nhận lời mời đi. Từ Khánh quay người muốn đi, hắn lại dừng bước, quay đầu hướng Chu Bội nói, còn có một việc, ti chức suýt nữa quên mất. Sự tình gì? Hôm nay Phạm Ninh giống như đắc tội một cái huyện học đại nhân vật. Chu Bội lập tức ngồi dậy, liền vội vàng hỏi, hắn đắc tội người nào? Hắn đắc tội Cốc Phong viện thủ tịch giáo thụ Trương Nghị. Chu Bội nở nụ cười, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hắn thế mà đem Trương Hắc Đao đắc tội, vì cái gì? Từ Khánh gãi gãi đầu, cụ thể ti chức không rõ lắm, nhưng nghe nói Trương Nghị tự mình đi nhận Phạm Ninh vì đệ tử, bị Phạm Ninh cự tuyệt, cho nên. Chu Bội hừ một tiếng, cái kia Trương Nghị là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, mang thù tâm cực nặng, Phạm Ninh đắc tội người này, về sau có nếm mùi đau khổ. Chu Bội nghĩ nghĩ nhân tiện nói, ngươi vẫn là cùng Phạm Ninh xây dựng lên liên hệ, nếu như hắn có khó khăn gì có thể tới tìm ngươi. Ti chức minh bạch. Từ Khánh thi lễ, quay người vội vàng đi. Chu Bội trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, trên mặt nàng lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Tiểu tử thúi, nhân tình này nhưng không là bình thường lớn nha. Chương 96, nơi nào không gặp lại. Huyện học chế độ giáo dục 2 đến 3 năm, tùy từng người mà khác nhau, chính quy học sinh khoảng 700 người. Nhưng nhiều nhất khi lại đến 1.500 người, chủ yếu là rất nhiều huyện học học sinh cũ thi không đậu giải thí, liền ngưng lại trong trường học. Trường học gặp bọn họ một lòng cầu lấy công danh, cũng không tốt không nể mặt đưa người, liền mỗi năm tích lũy lại tới. Phạm Ninh tứ thúc lại từng là một cái trong số đó, bất quá hắn hiện tại đụng đại vận, bị Chu Nguyên phủ để cử đi phủ học đọc sách. Huyện học khu ký túc xá ở phía đông, chiếm diện tích khá lớn, tùy mười mấy tòa đại viện tử tạo thành. Phòng ốc rộng có nhiều hơn 100 năm, ở Thái Tông thời kỳ đã tu sửa một lần, nhưng vẫn là mười phần cổ lão, lấy ánh sáng cũng không tốt lắm. Phạm Ninh ở tại Vấn Mai hạng nhất huyện, chỉ là danh tự êm hai. Kỳ thật không nhìn thấy một gốc hoa mai. Kiến trúc là một tòa vây bảo thức đại viện, ở Lộc Minh viện hơn 50 tên hạ xá sinh, 4 người một gian ký túc xá. Phạm Ninh, thực hâm mộ các ngươi a. Ký túc xá rộng như vậy. Thu thập xong hành lý, Lục Hữu Vi liền chạy tới xem Phạm Ninh ký túc xá. Phạm Ninh là huyện sĩ, có ưu đãi, hắn cùng hai gã khác huyện sĩ ở một gian phòng, gian phòng so những học sinh khác rộng gấp đôi. dùng ba cái bình phong một cách, mỗi người đều có không gian của mình. Cũng tạm được đi. Phạm Ninh cười cười, cấp Lục Hữu Vi giới thiệu hai vị bạn ngủ. Vị này là Tô Lượng, Dư Khánh học đường, vị kia là Đoạn Du, huyện học phụ thuộc học đường, các ngươi nên đều biết. Mọi người cùng nhau tham gia thi huyện tuyển chọn thi đấu, đương nhiên đều biết, rất nhanh liền quen thuộc. Phạm Ninh hai tên bạn ngủ niên kỷ cũng không lớn, Tô Lượng chỉ so với Phạm Ninh lớn hơn một tuổi, dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, ngoại hình ánh nắng, tính cách cũng mười phần sáng sủa, hắn là huyện sĩ hạng 3. Đoạn Du là huyện sĩ hạng 5, so Phạm Ninh lớn 2 tuổi, lớn lên giống cái tiểu nương, làn da trắng nõn, manh mối thanh tú, tính cách cũng mười phần văn tĩnh. Lúc này, phía ngoài tiếng chuông gõ vang, Lục Hữu Vi cười nói, cơm tối đã đến giờ, chúng ta đi ăn cơm. Lục Hữu Vi phụ thân không chỉ có là phủ học giáo thụ, huynh trưởng cũng là huyện học thượng xá sinh, hắn đối huyện học tình huống hết sức quen thuộc, trên đường đi cười cười nói nói cấp 3 người giới thiệu tình huống. Huyện học có 4 tòa tiệm cơm, quy mô đều phải so riêng anh học đường tiệm cơm lớn, mỗi tòa tiệm cơm có thể chứa được mấy trăm người ăn cơm. Đám người từ khác nhau ký túc xá đại viện đi ra, trải qua một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc, các nơi đi tới đám người rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ. Ta chỉ nghe nói qua tiến sĩ cùng cống cử sĩ, huyện sĩ là thứ độ gì? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một không chút kiêng kỵ thanh âm. Phạm Ninh lắc nữa, cái thấy phía sau bọn họ đi theo mấy tên 13-14 tuổi học sinh, Phạm Ninh một cái liền nhận ra cầm đầu học sinh, chính là cái kia đẩy cướp Lục Hữu Vi tân sinh, chỉ là hắn lúc này không có mặc lên áo choàng. Lục Hữu Vi trông thấy người này, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Không cần nhìn kỹ sinh viên bài Phạm Ninh liền biết bọn hắn là đệ tử của ai, học sinh khác đều mang theo màu đen khăn mũ, duy chỉ có mấy người bọn họ mang theo màu xanh biếc khăn mũ. Đây là Quốc Phong Thư Viện Trương Nghị đệ tử, nón xanh chính là chiêu bài của bọn họ. Người chính là Phạm Ninh. Cầm đầu học sinh đi đến Phạm Ninh trước mặt, ngạo mạn đánh giá hắn một chút, người rất đáng gờm à. Ngay cả chúng ta sư phụ mặt mũi cũng không cho. Phạm Ninh từ từ siết chặt nằm đấm, bình tĩnh đáp, ta luôn luôn kính ngưỡng Triệu học chính nhân phẩm, theo hắn đọc sách, là vinh hạnh của ta. Cầm đầu học sinh híp mắt nói, đáng tiếc Triệu lao phu tử lại trướng mắt ngươi, mặt nóng dán tại mông lạnh bên trên, thế mà còn là người môn sinh, quá buồn cười. Nói xong, hắn ngửa đầu cười to, nặng nề phá thông Tô Lượng, cùng mấy người đồng bạn nên ngang rời đi. Người này là ai? Tô Lượng xoa bị đụng đau bả vai, hoán hận nói, quá phách lối. Hắn gọi Dương Độ, là Dương huyện thừa chất tử. Đoạn Du nhìn chăm chú lên đi xa học sinh, tỉnh táo hồi đáp, ở huyện học phụ thuộc học đường hắn chính là một phương bá chủ, lớn nhỏ lăng yếu, không ai dám trêu chọc hắn, việc học càng là rối tinh rối mù, thật không biết hắn là thế nào thi đậu huyện học. Phạm Ninh lại không kỳ quái, huyện học người tài giỏi như thế coi tụ chi địa, xuất hiện mấy cái cố đạt được tiến tới thiếu niên, cũng chẳng có gì lạ. Phạm Ninh ở 2 năm rưỡi sau đó đem đứng trước cùng huyện khác học một ít sinh đồng dạng khảo thí, hắn chương trình học cũng không đặc thù, vẫn là thư pháp, ngũ kinh, sách luận cùng mạnh tử cùng luận ngữ gia tăng lý giải. Cùng học đường so sánh, huyện học chương trình học càng thêm tự do, huyện học ngoại trừ tứ đại thủ tịch giáo thụ bên ngoài, còn có cái khác hơn 10 người giáo thụ, học sinh có thể căn cứ đặc điểm của mình tùy ý chọn giờ học. Mỗi ngày đều là buổi sáng có giờ học, buổi chiều cùng ban đêm cũng là học sinh tự học, học sinh có thể ở trong túc xá luyện chữ, cũng có thể tìm ở giữa lớp học đọc sách, đương nhiên cũng có thể đi tàng thư các. Nô huyện học tàng thư các là toàn bộ Bình Giang phủ lớn nhất tàng thư các, có được các loại thư tịch đồ quyển gần 10 vạn sách. Chỉ trước mắt, Phạm Ninh đã ở huyện học vượt qua nửa tháng. Ngày nay buổi sáng, lên đã xong chu dịch, Phạm Ninh cùng Tô Lượng, Đoạn Du bước nhanh đi ra lớp học. Giúp ta cấp lao ra tử xin phép nghỉ, ta hôm nay có chút việc, lại không đi lên hắn tư mật khóa. Phạm Ninh cười nói, tư mật giờ học chính là tứ đại thủ tịch truyền thụ cho chính mình đệ tử đơn độc giảng bài, bởi vì không công khai, mọi người lại đem nó gọi đùa vì tư mật giờ học. Tô Lượng thở dài, Phạm Ninh, ngươi làm gì như vậy cưỡng, làm Triệu học chính đệ tử có cái gì không tốt, không nên làm môn sinh, để một ít tiểu nhân chê cười ngươi. Phạm Ninh cười cười, không có trả lời. Cho tới bây giờ, Phạm Ninh cũng không phải là Triệu Tu Văn đệ tử, mà chỉ là hắn môn sinh, cũng không phải Triệu Tu Văn không muốn thu Phạm Ninh cái này đệ tử, mà là Phạm Ninh tình huống có chút đặc thù. Phạm Ninh là Phạm Trọng Yêm người thừa kế, Triệu Tu Văn rất rõ ràng điểm này, không có Phạm Trọng Yêm đồng ý, coi như Phạm Ninh muốn làm đệ tử của hắn, hắn cũng không dám thu. Đoạn Du kéo một chút Tô Lượng, Phạm Ninh không đến liền chớ miễn cưỡng hắn, thời gian nhanh đến, chúng ta đi nhanh lên đi. Hai người bước nhanh đi, Phạm Ninh quay người hướng học đường bên ngoài đi đến. Hôm nay Chu Nguyên Phong giữa trưa mời hắn ăn cơm, hắn thái hồ thiêu tiểu bán được cực kỳ nóng nảy, không gần như chỉ ở Bình Giang phủ thâm thụ hoang nền. Ở kinh thành đồng dạng đưa tới cực lớn doanh động, nghe nói liền thiên tử đều điểm danh muốn uống Chu Lâu mới nhượng Thái Hồ thiêu tiểu. Hai ngày trước, Chu Nguyên Phong chuyên môn phái người đưa thiệp mời đến, mời hắn buổi trưa hôm nay ăn bữa cơm rau dưa. Phạm Ninh bước nhanh đi vào huyện học cửa ra vào, cái thấy ngoài cửa lớn ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa to. Phạm Ninh nao nao, đây không phải Chu Bội xe ngựa. Không thể nào. Chu Bội không phải trở lại kinh thành đi học sao? Lúc này, cửa xe mở, lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đầu đội mũ ô sa, mặc một bộ màu trắng sĩ tử bào, thắt eo một cái tơ vàng đai lưng ngọc. Phạm Ninh ngạc nhiên chạy lên trước hỏi, ngươi không phải trở lại kinh thành sao? Chu Bội trông thấy Phạm Ninh, cũng như nhau tâm hoa nộ phóng, nàng ra vẻ mất hứng nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta trở lại kinh thành. Dĩ nhiên không phải, ta là nghe Lưu Kháng nói, ngươi phải trở lại kinh thành, cho nên. Chu Bội cười giả dối, ta đã biết, ngươi là hy vọng ta trở lại kinh thành, ngươi liền tốt quỷ nợ, đúng hay không? Phạm Ninh gãi gãi đầu, cười hì hì nói, qua nợ cũ còn nói nó làm cái gì, để nó theo gió mà đi đi. Nghĩ hay lắm. Ta phóng chính là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, còn không rõ ngươi đừng hỏng thoát thân. Dẫn thêm không nột, nợ thêm không lo, rồi nói sau. Phạm Ninh cũng không khách khí, trực tiếp lên xe ngựa chậm rãi quay đầu, chậm rãi hướng bắc cửa mà đi. Chu Nguyên Phong là ở Trường Châu huyện mời Phạm Ninh ăn cơm, Trường Châu huyện cùng Ngô huyện cũng chỉ cách xa nhau ba dặm, hai tòa huyện thành xa xa tương vọng, giang nam kênh đảo theo hai tòa huyện thành ở giữa xuyên qua, hai bên bờ là mảng lớn xanh mơn mởn vườn rau. Một cái rộng lớn quan đạo đem hai tòa huyện thành liên tiếp, một tòa nguy nga chín lỗ cầu đá vượt ngang kênh đảo, xe ngựa chạy qua kênh đảo, không bao lâu, liền tiến vào Trường Châu huyện Nam thành cửa. Chu Bội, ngươi bây giờ còn đang riêng anh học đường đọc sách sao? Phạm Ninh cười hỏi. Chu Bội hừ một tiếng, nha nội ta đây đã thi đậu huyện sĩ, lại còn ở học đường đọc sách. Vậy ngươi đang ở đâu đọc sách? Phạm Ninh vụng trộm nhìn phía sau Kiếm Mai Tử một cái, gặp nàng sụ mặt mặt không biểu tình, đối với mình làm như không thấy. Phạm Ninh lại quay đầu lại đối Chu Bội cười nói, ta không đoán sai, ngươi ngay tại Trường Châu huyện đọc sách. Tính ngươi đoán đúng. Chu Bội cười tủm tỉm nói, ta ở Mai Thị nữ học đường đọc sách. Thế mà còn có nữ học đường. Phạm Ninh có chút không hiểu, có phải hay không học theo thừa loại kia nữ học đường. Ta mới không học những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Chu Bội hung hăng trừng Phạm Ninh một cái, một mặt gắt giọng, chúng ta học cầm kỳ thư họa, còn xin cái có tên đại nho dạy cho chúng ta làm thơ. Giống như đồng môn còn không ít. Đó là đương nhiên. Chu Bội nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại dương dương đắc ý nói, hết thảy tám cái tiểu nương, cũng là Bình Giang phủ người, cái này mấy ngày kiếm tỷ dạy ta luyện quyền thuật, an đốc, ngày nào chúng ta tới tỉ thí một chút. Phạm Ninh liếc mắt, đây là chuẩn bị lấy chính mình làm bao cắt sao. Kỳ thật Phạm Ninh cũng không hiểu rõ, bác tống chúng sinh lấy lên người ta đối nữ nhi giáo dục cũng đồng dạng coi trọng, bất quá không phải huyện học, học đường khổ đọc kinh sách loại kia giáo dục. Mà là từ nhỏ đưa đi nữ tử học đường, học thức chữ viết thơ điện tử, học trà đạo, học trang điểm, học cầm kỳ thư họa, thế này, nữ hài nhi mới có cơ hội gả vào hào môn nhà giàu đi giúp chồng dạy con. Dù cho môn đăng hộ đối xuất giá, nhà trai không chỉ có phải xem đồ cưới, tài nghệ cũng là rất trọng yếu một vòng. Tống triều xã hội sớm đã hình thành một loại chung nhận thức, chỉ có tài nghệ cao minh mẫu thân mới có thể nuôi dưỡng được ưu tú hậu đại. Thậm chí rất nhiều hào môn người ta ngay cả thuê đầu bếp nữ cũng phải nhìn tướng mạo, xem tài nghệ. Chỉ là nữ tử học đường cũng có phân chia cao thấp, Chu Bội nói Mai Thị nữ tử học đường chính là Bình Giang phủ tốt nhất nữ tử học đường. Xe ngựa ở một tòa cứng rắn núi thức quán rượu trước chậm rãi dừng lại, quán rượu trước đứng sừng sững một tòa hoan cửa, phía trên dán đầy ngũ thải gấm vóc, khiến quán rượu cấp bậc có vẻ mười phần hào hoa xa xỉ hoa. Quán rượu trước cao cán bên trên chọn một bức vàng thực chất đen bên cạnh lớn rượu cờ, lên viết bốn chữ lớn, Thái Hồ Thiêu Tiểu, mặt sau lại có bốn chữ lớn, Thiên Hạ Có 102. Quán rượu khía cạnh có một tòa đơn độc quán rượu, trước mặt sắp xếp đội ngũ thật dài, một cái nhìn không thấy đầu, quán rượu phía trên treo một tờ giấy trắng, lên viết, mỗi người giới hạn mua một cân. Mấy tên cò mồi không ngừng ở trong đội ngũ hỏi thăm, muốn hay không thay khách xếp hàng. Phạm Ninh theo trong xe ngựa ra tới, ngẩng đầu nhìn quán rượu chiêu bài, nước sơn đen tấm bảng gỗ trên có khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ vàng, Chu Lâu. Phạm Ninh nhận ra cái này bút có chút khí thế thư pháp, cùng bảng phủ trước cổng chính bảng hiệu giống nhau như lúc, là thiên tử Triệu Trinh thủ bút. Chương 97, mới tới cao huyện lệnh. Chu Lâu là chúng ta Chu gia chính cửa hàng quán rượu, hết thể có 7 tòa, lớn nhất một tòa ở Kinh Thành, ngay tại Phan Lâu trên đường. Chu Bội một bên cấp Phạm Ninh giới thiệu, một bên mang theo hắn hướng trong tiểu lâu đi đến. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, tân khách cả sảnh đường, không ngừng có người hô to, tự bảo, lại đến một bình Thái Hồ nấu. Được. Khách quan chờ một chút, lập tức tới ngay. Hơn 10 người tiểu bảo từ trên xuống dưới chạy, loay hoay chạy như bay. Trưởng quỹ nhìn thấy Chu Bội, liền vội vàng nên đón, tiểu quan nhân, lao ra ở lầu ba đông sảnh.
Biết, ngươi đi mau đi.
Chu Bội mang theo Phạm Ninh hướng lầu ba đi đến, lầu hai cũng là đại đường, đồng dạng không còn chỗ ngồi. Lầu ba là tám gian nhã thất, đông sảnh chính là chính đông mặt một gian nhã thất. Đằng sau còn có mấy gian độc viện, nhưng phong cảnh không có bên này lầu ba tốt. Đang nói, cái thấy Chu Nguyên Phong theo lầu ba chạy xuống, hắn mặt đỏ lên, một phát bắt được Phạm Ninh cười nói, vẫn là Bội Nhi ra sức, cuối cùng đem ngươi mời ra được. Đại quan nhân sinh ý thịnh vượng a, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Chu Nguyên Phong cười tủm tỉm nói, không có ngươi độc môn tuyệt kỹ, sao có thể có như thế lớn doanh động? Phạm Ninh khẽ cười nói, độc môn tuyệt kỹ mặc dù tốt, làm sao cũng không bằng lão gia tử quảng cáo làm tốt. Phạm Ninh thật không có khoa trương, nếu như là quán rượu nhỏ đạt được trưng cất kỹ thuật, tối đa cũng chính là phụ cận mấy con phố đạo hữu điểm danh khí. Nhưng Chu gia lại không đồng dạng, bọn hắn có hùng hậu tài chính cùng thực lực, tăng thêm bản thân danh khí lại lớn, rất nhanh liền có thể nhanh chóng truyền ra, thậm chí tiến vào hoàng cung, bày vào thiên tử ngự thiện chúng, gây nên người kinh thành cuồng nhiệt truy phủng cũng liền thuận lý thành trương. Nói hay lắm. Chu Nguyên Phong cười ha ha, không hổ là huyện sĩ thứ nhất, tùy tiện một câu liền nói đến ta trong tâm khảm đi. Chu Bội nhỏ giọng lầm bầm một câu, một già một trẻ, hai cái cũng là nịnh hót. Phạm Ninh giả bộ như không nghe thấy, đi theo Chu Nguyên Phong lên lầu, đi vào đồng sảnh, cái thấy gian phòng bên trong khắc hoa xây ngọc, trang trí phải sắc màu rực rỡ, một tấm gỗ trinh nam lớn bình phong đem gian phòng rộng rãi một cách làm hai. Đứng ở phía ngoài hai tên tay cầm tỉ bà vui kỹ, đầu trải cao búi tóc, người mặc váy lụa màu, vẻ mặt vẽ rất tinh xảo, tiếu nhan phấn trắng trắng hơn tuyết. Lúc này, theo trong bình phong chuyển ra hai người đàn ông tuổi trung niên, đều mặc xanh gấm lan bảo, đầu đội mũ sa, trong đó một tên mặt dài nam tử trung niên, Phạm Ninh ở cuối cùng một trận huyện sĩ tuyển chọn thi đấu khi gặp qua, chính là Ngô huyện huyện thừa Dương Hàm. Mà ngược lại một người hắn chưa thấy qua, Phạm Ninh nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, cái thấy hắn tuổi chừng 50 tuổi khoảng chừng, tóc đã hoa râm, lớn một tấm mặt khổ qua, khỏe mắt che kín nếp nhăn, song mi rủ xuống, có vẻ có chút sầu mi khổ kiểm, rất giống một cái nghèo túng lao niên thư sinh. Dương Hàm nhìn thấy Phạm Ninh, ngay cả cười ha hả nói, Phạm Thiếu Lang, chúng ta đã lâu không gặp. Phạm Ninh liền vội vàng hành lễ, học sinh tham kiến Dương huyện thừa. Lúc này, Chu Nguyên Phong lại kéo qua Phạm Ninh, cấp bên cạnh nam tử giới thiệu nói, Cao huyện lệnh, vị này chính là ta mới vừa nói tới Phạm Ninh, năm nay huyện sĩ khôi thủ, rất lợi hại thần đồng. Cao huyện lệnh. Phạm Ninh trong lòng hơi động, vị này lao thư sinh lại là huyện lệnh, là nơi nào huyện lệnh? Trường Châu huyện, không đúng, Trường Châu là Vương huyện lệnh, chẳng lẽ Lý Vân điều đi? Vị này là mới tới Ngô huyện huyện lệnh. Cao huyện lệnh ở Chu Nguyên Phong trước mặt có vẻ có chút không đúng, sợ tự mình nói sai, chỉ là thoảng qua hướng Phạm Ninh gật gật đầu. Chu Nguyên Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút bất mãn, lại tăng thêm giọng nói, Cao huyện lệnh có chỗ không biết, vị này Phạm Thiếu Lang rất có nhân duyên, không chỉ có huynh trưởng ta phi thường coi trọng hắn, mà lại mẫu thân của ta cũng cực kỳ thích hắn, hôm qua còn tại nhắc tới, cái nào Phạm Thiếu Lang tại sao lâu lắm rồi không tới. Chu Nguyên Phong vừa nói như vậy, Cao huyện lệnh lập tức ngầm hiểu, hắn nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần tỉnh lại, một tấm khổ mặt tựa như vừa mới sôi trào nước, nhanh chóng trở nên nhiệt tình. Hắn nắm chặt Phạm Ninh tay thật lâu không thả, ta vừa mới phản ứng được, nguyên lai là thi đồng tử huyện sĩ thứ nhất, ta hiểu lầm, ai nha. Phạm Thiếu Lang tuấn tú lịch sự, thiếu niên có triển vọng, là chúng ta Ngô huyện hy vọng a. Phạm Ninh thả rằng Cao huyện lệnh vừa rồi lãnh đạm một chút bộ dáng, cái này nóng lên tỉnh, vị chua bốn phía, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Hai tên quan huyện nhiệt tình mời Phạm Ninh hãy ngồi, Chu Bội lại có chút oán trách tam tổ phụ, lao gia tử, ngươi làm sao đem hai tôn nghe Bồ Tát mời tới. Chu Nguyên Phong nhỏ giọng nói, cho nên ta bảo ngươi đừng đến, chính ngươi không nên theo tới, hôm nay chính là cho Cao huyện lệnh đón tiếp, ta giới thiệu Phạm Thiếu Lang cho hắn quen biết một chút. Chu Bội nói lầm bầm, cùng hai cái lao hầu tử cùng nhau ăn cơm, khó chịu chết rồi, sớm biết ta không tới. Bất đắc dĩ, nàng cũng đành phải ngồi ở tam tổ phụ bên cạnh. Dương Hàm nhận biết nàng. Nhưng Cao huyện lệnh lại không biết, Dương Hàm thấp giọng giới thiệu với hắn một chút. Cao huyện lệnh nghe nói cái này nữ giả nam trang tiểu nương tử lại là thẩm quan viện Chu thị lang nữ nhi, Chu huyện công cháu ruột nữ, hắn lập tức nổi lòng tôn kính, đứng dậy cung kính hành lễ nói, tha thứ Cao mỗ mắt vụ về, không biết là Chu tiểu quan nhân, mời tiểu quan nhân thứ lỗi. Chu Bội cho mày, lão gia tử chớ khách khí như vậy, ta không quen. Cao huyện lệnh vội vàng ha ha cười nói, tốt, 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 nghe tiểu quan nhân, chúng ta tùy ý. Cao huyện lệnh cảm thấy còn chưa đủ biểu hiện mình thành ý, lại nhấc lên bầu rượu muốn cho Chu Bội rót rượu. Chu Nguyên Phong theo trong tay hắn đoạt lấy bầu rượu, cười nói, Cao huyện lệnh hôm nay là chủ khách, theo quy củ, chủ khách không rót rượu, uống rượu, ta là chủ bồi, chính mình là ta tới cấp cho mọi người rót rượu. Chu Nguyên Phong chức cấp cao huyện lệnh rót đầy một chén rượu, đối Phạm Ninh khẽ cười nói, vị này cao huyện lệnh thi hai mươi mấy năm khoa cử, bền lòng bền bỉ, rốt cục có tài nhưng thành đạt mượn, là người đọc sách mẫu mực, Phạm Thiếu Lang phải hướng hắn học tập a. Phạm Ninh thầm nghĩ trong lòng, khó trách một mặt nghèo túng lao văn nhân bộ dáng. Hắn trên miệng lại lấy lòng, bền lòng bền bỉ, thật không dễ dàng a. Cao huyện lệnh mặt đỏ lên, đại quan nhân đang chê cười ta đây. Ta 20 tuổi đậu cử nhân, liên tục vào kinh đi thi 8 lần, khánh lịch 5 năm mới trúng tiến sĩ, thực sự quá ngu độn. Chu Nguyên Phong cấp mọi người đầy rượu, cười ha ha, có chí người, sự lại thành, đến. Chúng ta kính cao huyện lệnh một chén, hoan nên cao huyện lệnh trở thành chúng ta Ngô huyện quan phụ mẫu. Mọi người đứng người lên, bưng chén rượu lên, Chu Bội lại nhẹ nhàng đá Phạm Ninh một cước, nguyết hắn một cái, nhìn một chút mặt bàn. Phạm Ninh lúc này mới phát hiện trước mặt hắn có hai cái chén, một cái chén là rượu, cái kia cái chén vàng nóng, đoán chừng là mật ong nước. Kết quả hắn bưng sai chén rượu, bị Chu Bội phát hiện. Dương huyện lệnh mười phần cơ linh, hắn cũng nhìn ra Phạm Ninh cầm nhầm cái chén, liền cười nói, Phạm Thiếu Lang uống rượu là trái với huyện học nội quy trường học, muốn đổi một cái chén. Phạm Ninh lúc này mới đặt chén rượu xuống, vưng lên mật ong nước. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Cao huyện lệnh bị liệt tiểu xông lên, kịch liệt ho khan, nửa ngày sau mới nói, đây chính là Thái Hồ nấu sao. Danh phù kỳ thực A. Tựa như nấu yết hầu một dạng, rượu ngon. Rượu ngon. Thật sự là thống khoái chi cực. Cao huyện lệnh thích, hôm nay lại không say không nghỉ. Chu Nguyên Phong lại đối bên ngoài vui ký nháy mắt, một lát, du dương tiếng tỳ bà bắn lên. Một tên khác vui ký thanh lệ huyện chuyển hát lên đương thời lưu hành tiểu khúc. Đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió nhỏ nhẹ, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống thế. Cỏ sắc khói chỉ riêng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ dựa vào ngăn cản ý. Phạm Thiếu Lang ở huyện học cái nào thư viện? Huyện thừa Dương Hàm cười hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, Phạm Ninh chợt nhớ tới cháu hắn Dương Độ, thúc cháu hai người dáng dấp thật giống. Học sinh ở Lộc Minh thư viện. Dương Hàm vuốt râu cười nói, không sai. Là cùng Triệu học chính đọc sách, ta có cái chất tử cũng huyện học, giống như ngươi là tân sinh, bất quá hắn là cùng Trương giáo sư đọc sách, các ngươi quen biết sao? Phạm Ninh nghĩ nghĩ, hồi đáp, học sinh cùng hắn đánh qua một lần quan hệ. Dương Hàm cảm giác được Phạm Ninh trả lời cực kỳ cẩn thận, hắn cả cười cười, không nói thêm gì nữa. Cao huyện lệnh vừa uống rượu, một bên bất động thanh sắc quan sát Phạm Ninh, hắn nửa hít mắt, đôi mắt nhỏ bên trong lóe ra tinh minh ánh sáng. Hắn 45 tuổi mới đậu tiến sĩ, biết rõ phải quan không dễ. Các loại trường hợp hắn đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Hôm nay là Chu gia cho hắn bày rượu đón tiếp, lại đem một cái không liên quan gì thiếu niên mời đến, để hắn có chút kỳ quái. Cao huyện lệnh nhớ tới quê hương mình hào môn thẩm gia cũng là gắng sức bồi dưỡng thần đồng cùng ưu tú sĩ tử. Những thứ này ưu tú sĩ tử sau đó thi đậu tiến sĩ, có thành tựu, thẩm gia cũng đã nhận được cực lớn hồi báo. Rất có thể Chu gia cũng là đang toàn lực bồi dưỡng cái này Phạm Ninh. Giờ khắc này. Cao huyện lệnh đối Phạm Ninh có hứng thú nồng hậu, đứa nhỏ này lại là huyện sĩ hạng nhất. Phạm Thiếu Lang, không bằng ta kiểm tra một chút ngươi đi. Uống hai chén rượu, Cao huyện lệnh cũng hơi sinh động, hắn cười tủm tỉm đối Phạm Ninh nói. Chu Bội ở Phạm Ninh bên thai nói nhỏ, không cần lo lắng, cái này huyện lệnh là ta hai tổ phụ môn sinh. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, cái này Cao huyện lệnh là Chu gia điều đến Ngô huyện. Phạm Ninh liền khẽ cười nói, tiền bối chỉ giáo, là Phạm Ninh vinh hạnh. Cao huyện lệnh vuốt râu suy nghĩ một chút nói. Trên bàn rượu cần nói thú vị, không bằng chúng ta đối cái câu đối. Chu Bội vỗ tay cười nói, ta thích nhất câu đối, ta cũng tham gia. Cao huyện lệnh cười ha ha, tốt ta. Chu tiểu quan nhân tới trước. Hắn trầm tư một chút nhân tiện nói, Tùng Bách già khỏe mạnh. Chu Bội ngẫm lại cười nói, ta đối Chi Lan Thanh lại hương. Tốt. Tất cả mọi người vỗ tay. Cao huyện lệnh vừa cười nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Chu Bội lập tức kẹp lại, nửa ngày không nghĩ ra được, Phạm Ninh khẽ cười nói, rửa cây nghe suối chảy. Chu Bội tức giận đến dậm chân một cái, ta lại không phải không biết, ai bảo ngươi nhiều chuyện. Nàng tức giận nói, ta đôi túi đầu nhớ cố hương. Cao huyện lệnh nhìn Phạm Ninh một cái, cười nói, hoa rơi quét vẫn ngậm. Phạm Ninh thốt ra, bùi hoa hái phục sinh. Tụ đến ngàn mẫu tuyết. Tơ lụa ra vạn cơ mây. Cao huyện lệnh trong mắt có chút kinh ngạc, lại ra để mục nói, hoa lê sân nhỏ mênh mông trăng. Phạm Ninh thuận miệng mà đúng, xuân thủy hồ nước nhàn nhạt gió. Cao huyện lệnh giơ lên ngón tay cái tán thán nói. Không hổ là huyện sĩ thứ nhất, quả nhiên lợi hại. Bên cạnh huyện thừa Dương Hàm cười nói, Phạm Ninh câu đối rất lợi hại, tiền nhiệm Lý huyện lệnh thư phòng treo trên tường một bức câu đối, chính là Phạm Thiếu Lang đưa cho hắn. Ồ, xin lắng tai nghe. Cao huyện lệnh càng thêm tò mò. Xử thế không có gì lạ chỉ trung chỉ tha thứ. Chị gia có đạo cần cù tiết kiệm. Dương Hàm cười nói, Phạm Thiếu Lang, ta không có nhớ lầm, là cái này bức câu đối đi. Phạm Ninh xấu hổ gãi gãi phần gáy nói, viết không tốt, để Cao huyện lệnh chê cười. Cao huyện lệnh âm thầm tụng hai lần, liên thanh tán dương, viết tốt, làm quan chi đạo không có đường tắt, chỉ có chỉ trùng chỉ tha thứ bốn chữ. Tâm hắn nhột khó nhịn, liền cười nói, Phạm Thiếu Lang cho ta cũng viết một bức câu đối như thế nào. Phạm Ninh khiêm tốn nói, học sinh không dám ở tiền bối trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Bên cạnh Chu Nguyên Phong cười nói, A Ninh, cũng không cần khiêm tốn, viết tốt, cho ta cũng viết một bức. Nếu lao ra tử lên tiếng, Phạm Ninh chỉ có thể đều xấu. Phạm Ninh hiện tại chữ cũng miễn cưỡng có thể gặp người, hắn trải rộng ra tờ giấy, viết xuống một bức câu đối. Bạch điểu quên cơ, xem thiên ngoại mây cuốn mây bay. Núi xanh bất lão, nhâm đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Tốt. Tốt một câu núi xanh bất lão, nhâm đỉnh tiền hoa nở hoa tàn. Cao huyện lệnh lớn tiếng tán thưởng, núi xanh bất lão, nói đến tâm hắn hố đi lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó là Chu Nguyên Phủ hào sảng tiếng cười, Cao huyện lệnh, cái này bức câu đối không nếu như để cho ta đi. Chương 98, Hương Thú Xã. Thái Hồ thiêu tiểu kình quá lớn, rất nhanh huyện lệnh cùng huyện thừa đều bị thủ hạ nâng lên xe bỏ đưa về nhà. Chu Nguyên Phong cũng say ngã, tìm một cái phòng trống nằm ngáy ho ho. Chỉ có Chu Nguyên Phủ hào hứng không sai, tiểu lượng cũng tốt, uống một bầu rượu, không có nửa điểm chênh choáng, ngược lại hào hứng dặn dào. A Ninh, ngươi câu đối rất không tệ, cực kỳ thích hợp chúng ta người già, ta dự định treo ở thư phòng đi. Chu Bội che miệng cười nói, An Đốc, ngươi còn phải lại cho Cao huyện lệnh viết một bức câu đối mới được, ngươi nhìn hắn mặt cũng khổ hơn xuất thủy tới. Lần sau tìm được linh cảm lại cho hắn viết. Phạm Ninh lại cười hỏi, cái này Cao huyện lệnh là nơi nào người? Khẩu âm rất nặng. Chu Nguyên Phủ vớt dâu nói, hắn là Hồ Châu Nô Hưng người, hắn thực đọc sách không dễ dàng a. Phụ thân hắn nguyên bản lưu cho hắn mấy trăm mẫu đất, thi hơn 20 năm khoa cử, không chỉ có đem thổ địa bán sạch, còn thiếu đặt mông nợ. 3 năm trước đây hắn vào kinh đi thi, đi đến Ngô Giang khi lộ phí liền không có, bị khách sạn đuổi ra, hắn chỉ được ở đầu đường dựa vào bán chữ mà sống, phi thường nghèo túng. Vừa vặn bội nhi nhị tổ phụ hồi hương tế tổ, thấy chữ viết của hắn rất không sai, liền thu hắn làm Chu gia môn sinh, cũng giúp đỡ hắn 50 quan tiền vào kinh đi thi, hắn thật đúng là thi đậu. Chu Bội một đôi linh động mắt to chớp chớp, cười nói, lão gia tử là ám chỉ A Ngốc cái gì đi. Chu Nguyên Phủ vội vàng khoát tay, không có chuyện này, A Ninh là Hy Văn người thừa kế, ta cũng không dám thu hắn làm môn sinh. Phạm Ninh trong lòng hơi động, Chu lão gia tử làm sao lại biết mình là Tam A Công người thừa kế. Chẳng lẽ là Triệu Học Chính nói cho hắn biết? Bất quá lần này Phạm Ninh lại đoán sai. Lão gia tử, nhị thúc ta thế nào? Phạm Ninh chuyển hướng chủ đề. A Ninh, ngươi nhị thúc thực cực kỳ tài giỏi. Chu Nguyên Phủ dựng thẳng lên ngón cái khen, trời chưa sáng lại đi ra ngoài, nửa đêm mới trở về, bốn phía thu thập kỳ thạch, lúc này mới mấy ngày, hắn lại thu thập được mười mấy khối thượng phẩm thạch, thậm chí còn có 3 khối có thể xưng tinh phẩm đẹp thạch. Kỳ thạch quán ở 10 ngày trước liền cầm xuống đến. Phạm Ninh nguyên bản định sang tên ở nhị thúc tên hạ, nhưng nhị thúc kiên quyết không chịu, Phạm Ninh chỉ được đem cửa hàng treo ở mẫu thân Trương Tam Nương tên hạ, cửa hàng chuẩn bị đổi tên Phạm Thị Kỳ Thạch Quán. 5 tên tiểu nhị cũng là lúc đầu nhân viên cửa hàng ngược lại tiến vào chủ bị giai đoạn, chủ yếu là thu thập nguồn cung cấp, trung phẩm đá thái hồ theo kỳ thạch hạng liền có thể mua được. Nhưng thượng phẩm cùng tinh phẩm đá thái hồ chỉ có thể lên đường xuất kích, trước mắt nhị thẩm mang theo 1 người tiểu nhị tọa trấn cửa hàng, nhị thúc cùng 4 tên tiểu nhị đều hạ hương. Phạm Ninh cười nói, còn phải dựa vào đại quan nhân chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Chu Bội bỗng nhiên nói, tổ phụ, chúng ta lão trạch trong vườn không phải có một ít dư thừa thượng phẩm tảng đá, đơn giản liền lấy cấp kỳ thạch quán làm nguồn cung cấp tốt. Khục, khục. Chu Nguyên Phủ lập tức bị nước trà bị sặc, nửa ngày, hắn chỉ vào tôn nữ cười nói, ngươi tiểu nha đầu này, ngay cả ngươi tổ phụ tảng đá đều phải tính toán. Chu Bội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, kỳ thạch quán có ta 4 thành phần tử. Ta ở thay mình cân nhắc có được hay không. Chu Nguyên Phủ không lay chuyển được tôn nữ bà bối, chỉ được nhượng bộ. Ta theo Ngô Giang lão trong vườn gánh mấy khối thượng phẩm thạch sung cho đủ số lượng, nói rõ trước, chỉ lần này một lần, ta cất thạch cũng không nhiều. Phạm Ninh đại hỉ, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đa tạ lao ra tử khẳng khái rút tiền. Cứ việc Phạm Ninh ban sơ là dùng mật ong nước thay rượu, nhưng Chu Nguyên Phủ đến sau đó, hắn vẫn là uống liền mấy ly thái hồ nấu, 40 độ rượu đế để hắn có chút choáng đầu. Ra Trường Châu huyện thành. Ngoài thành chính là đường đất, xe ngựa hơi có chút sóc nảy, để Phạm Ninh trong dạ dày sôi trào. Nhanh dừng xe. Hắn hô to một tiếng, xe ngựa chậm rãi dừng lại. An Đốc, ngươi thế nào? Chu Bội thấy hắn sắc mặt không đúng, không khỏi luống cuống tay chân, vội vàng mở cửa xe. Phạm Ninh che miệng lao xuống xe ngựa, thẳng đến ven đường vườn rau, hắn ngồi xổm ở vườn rau trước đất trời đen kịt tối ra. Lúc này, Chu Bội cầm một bình dưới nước đến, nàng nắm lỗ mũi, ánh mắt rời, dùng ấm nước đụng đụng Phạm Ninh bả vai. Phạm Ninh tiếp nhận ấm nước, từ ngực rót mấy ngụm lớn nước, giữa ngực bụng dễ chịu rất nhiều. Chu Bội lôi kéo hắn, đem hắn đỡ lên, ngươi tên tiểu tử thúi này, bảo ngươi đừng uống rượu, ngươi không nên cậy mạnh, hiện tại mất thể diện đi. Phạm Ninh chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, đơn giản đem đầu tựa ở Chu Bội nhỏ trên bờ vai, Chu Bội ngại ghét đẩy hắn ra, thúi chết, nhanh cách ta xa một chút, đừng đụng ta. Nàng viện Phạm Ninh lên xe ngựa, Phạm Ninh lập tức ngồi phịch ở ghế ngồi bên trên, không muốn lại cử động. Vương đầu xe, xe chậm một chút. Sa Phu đáp ứng một tiếng, đánh xe đi chậm rãi. Lúc này, Kiếm Mai Tử túi đầu hạ thấp người tiến lên, ở Phạm Ninh giữa ngực bụng gõ mấy lần, Phạm Ninh cái cảm thấy mình tựa như tiến vào hút dưỡng thất một dạng, đầu não lập tức thanh tỉnh, bộ ngực ở giữa cũng không còn khó chịu. Kiếm tỷ, thủ pháp của ngươi thần kỳ a. Phạm Ninh ngồi dậy sợ hãi than nói. Kiếm Mai Tử lại lờ đi hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Phạm Ninh lại uống hai ngụm nước, về sau vẫn là uống phổ thông rượu, ta không phải uống rượu trắng mệnh. A ngốc, ngươi bình thường thích gì? Chu Bội chuyển hướng chủ đề. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chơi thạch. Ta không phải nói tảng đá, ta nói là cầm kỳ thư họa loại hình, người đọc sách cũng nên biết một chút, ngươi biết cái gì? Phạm Ninh gãi gãi đầu, hắn biết gảy đàn guitar, sau đó cờ tướng, bị người mắng làm cờ dở cái soạn. Thư pháp đang tiến bộ chúng, hội họa lại không bàn nữa. Ta cũng không quá am hiểu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Bội hé miệng cười nói, các ngươi huyện học hưng thú xã lập tức liền phải nhận người, ta tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi thích gì? Phạm Ninh lập tức tinh thần tỉnh lại, Tống Triều huyện học thế mà cũng có câu lạc bộ. Hắn làm sao không biết? Hắn đời trước đọc sách khi là bóng đá đội giáo viên thành viên, nhưng Tống Triều xúc cúc không có đối kháng, chính là đều tự biểu diễn, hắn không có hứng thú. Nhưng nói cầm kỳ thư họa, hắn dường như hứng thú không phải rất đậm. Lúc này, Phạm Ninh nhìn thấy Kiếm Mai Tử đại bảo kiếm, liền cười hỏi, có luyện kiếm thuật hứng thú xa sao? Chu Bội dương dương đắc ý cười nói, có cũng có, nhưng huyện học cái kia giáo đầu kiếm thuật ngay cả ta cũng không bằng, ta xem ngươi còn không bằng bái ta làm thầy. Kỳ thật đối ta kiếm thuật cũng không có hứng thú, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Theo Kiếm Mai Tử luyện một chút kiếm hắn cũng có chút hứng thú, tiểu nha đầu này liền thôi. Phạm Ninh nghĩ nghĩ, đầu não tựa như chặn lại đoàn tương hồ một dạng. Lúc này, Chu Bội cười hì hì nói, không bằng ta cho ngươi cái đề nghị đi. Tốt. Ta rửa tai lắng nghe. Chu Bội ngược lại là thực thay Phạm Ninh suy nghĩ, hắn biết Phạm Ninh cái này nông thôn em bé kém kiến thức, không hiểu thượng lưu xã hội nhã tốt, không theo nhỏ bồi dưỡng, hắn về sau rất khó cùng người khác giao lưu. Thường thạch kỳ thật không sai, nhưng huyện học không có, quá có học phạm vi, dù sao ngươi đã nhập hành, ta lại không đề nghị, ta đề nghị ngươi nhập trà xã. Cha. Phạm Ninh nháy mắt mấy cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới. Chu Bội gật gật đầu, ngươi sẽ không chúc trà, pha trà, tương lai bằng hữu tụ hội, ngươi sẽ bị lạnh nhạt. Đấu dế thế nào? Nói đến đấu trà, Phạm Ninh lại bỗng nhiên nghĩ đến đấu dế, cái này cũng rất có thú. Đi sang một bên. Chu Bội có chút tức giận, chính mình cùng hắn nghiêm chỉnh mà nói, hắn thế mà nghĩ đến đấu dế, hắn làm sao không muốn đi lớn chừng cái đấu giống như. Phạm Ninh thấy Chu Bội mặt ngưng sương, biết nàng tức giận, liền cười lừa nàng nói, ngươi đã quên. Bích Loa Xuân cái tên này vẫn là ta tới, ta làm sao lại không thích trà. Chỉ là nông thôn hoa tử không hiểu trà, sợ người trò cười. Chu Bội thấy hắn nhận sai, trên mặt xương lạnh mới thoáng hòa tan, hừ một tiếng nói, không có người trời sinh liền biết, nếu như ngươi sẽ, ngươi còn đi học cái gì. Vậy ngươi biết hay không biết trà nghệ? Phạm Ninh thi triển càn khôn na di pháp, đem ca ngợi cơ hội để lại cho Chu Bội, tin tưởng tiểu nha đầu này nộ khí lập tức biết tan thành mây khói. Ta đương nhiên biết. Nói đến trà nghệ. Chu Bội có chút đắc ý nói, ta 3 năm liền biết, dạy ta trà nghệ chính là Bình Giang phủ hạng nhất nữ tài tử Thi Tiểu Nhã, nàng dạy ta đọc sách, dạy ta pha trà, dạy ta hội họa, dạy ta đánh đàn, ta cùng với nàng học được 5 năm, đáng tiếc nàng không chịu thu ta làm đồ đệ. Đáng tiếc ca. Phạm Ninh ung dung thở dài một tiếng, Tô Châu đệ nhất tài nữ, chính mình làm sao không còn sớm đến Đại Tống mấy năm. Chu Bội trừng mắt liếc hắn một cái, ta thương cảm chính mình, ngươi lại tại thở dài cái gì? Ta thay ngươi đáng tiếc có được hay không? Cái này còn tạm được, A Ngốc, nói xong, ngươi liền đi học trà. Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, huyện học đến. Phạm Ninh trở lại ký túc xá, Tô Lượng cùng Đoạn Du đã trở về. Phạm Ninh nằm nghịch xuống giường, thở ra thật dài khẩu khí. Phạm Ninh, ngươi sắc mặt không tốt lắm, có muốn ăn hay không 2 viên thuốc của ta? Nói chuyện chính là Đoạn Du, hắn thể chất yếu nhược, trong nhà từ nhỏ cho hắn phối dược. Người thời Tống cực chú ý bảo dưỡng. Nhà giàu sang đều sẽ cấp con cái cùng trưởng bối phối thuốc bổ, đây cũng là cam đoan con cái khỏe mạnh trưởng thành cùng trưởng bối trưởng thọ bí quyết. Nhất là hài tử, tự thân sức miễn dịch tương đối thấp hạ, khi đó lại không có chất kháng sinh, cho nên chết yểu hiện tượng hết sức phổ biến, ngay cả đế vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi phổ thông bình dân. Đối với nhà giàu sang, cấp hài tử bồi bổ điều dưỡng, tăng cường miễn dịch năng lực, đã là một loại xã hội chủ lưu. Đoạn Du ăn chính là tham cầm dưỡng khí hoàn, chủ dược là nhân sâm cùng hoàng cầm. Ta không cần. Phạm Linh khoát khoát tay, ngồi dậy cười nói, chính là uống nhiều mấy chén rượu trắng. Tô Lượng nghe được rượu trắng hai chữ, lập tức hưng phấn lên, hắn xông lên trước, một mặt khoa trương đối Phạm Linh nói, ngươi thế mà uống Thái Hồ Xuân, cha ta thích nhất, hắn đã uống đến nghiền, uống cái khác rượu hắn đều cảm thấy nhạt ít vô vị, ta cũng rất muốn uống hai chén, nếm thử là tư vị gì. Phạm Linh nặng nề đem chén trà hướng về trên bàn một trận, ta liệu mình bồi quân tử, hôm nào ta mời các ngươi uống. Đoạn Du do dự một chút, liền sợ nội quy trường học nghiêm ngặt đây. Tô Lượng khinh thường nhíu môi, nội quy trường học tính là cái gì chứ, những cái kia thượng xá sinh mỗi ngày ra ngoài uống rượu, từng cái uống đến say khướt trở về, nội quy trường học chỗ nào quản qua. Uống rượu để nói sau, ta hỏi các ngươi một sự kiện. Phạm Linh nghĩ đến trà xã, trong lòng nội vàng, hỏi hai người nói, các ngươi có biết hay không Hưng Thú xã? Đương nhiên biết. Tô Lượng con mắt lập tức trở nên nhiệt tình, hắn đơn giản chạy về chính mình bên cạnh bàn, chuyển đến một cái ghế ngồi xuống. Hôm nay ăn cơm trưa thời điểm, tất cả mọi người đang nói chuyện này, huyện học Hưng Thú xã chuẩn bị chiêu mộ tân sinh. Phạm Linh đại hỉ, Chu Bội không lừa gạt mình, huyện học thật là có Hưng Thú xã. Hắn liền vội vàng hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị báo cái nào xã? Tô Lượng cởi mở cười một tiếng, vượt lên trước nói ra, ta thích hội họa, dự định báo hội họa xã. Ngươi đây? Phạm Linh lại hỏi Đoạn Du. Đoạn Du không chút hoang mang từ trong túi lấy ra một viên cờ vây tử, hướng về không trung ném đi, lại nhẹ nhàng linh hoạt tiếp được, thon dài lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ta đương nhiên là đánh cờ, ta thích tĩnh, có thể ngồi một ngày bất động. Phạm Linh lập tức song trưởng hợp thành chữ thập, đối Đoạn Du nói, A-di-đà Phật, miếu nhỏ mở có niệm kinh xã, phi thường thích hợp tiểu thí chủ, hoan nghênh tiểu thí chủ đến đây báo danh. Ba người cùng nhau cười ha hả. Lúc này, Lục Hưu Vi một trận gió tựa như vọt vào. Hưng Thú xã báo danh bắt đầu, danh ngạch có hạn, chúng ta mau chóng tới. Ba người lập tức luống cuống, cũng không lo được thu thập, chân trước truy chân sau tiến đến báo danh. Tống triều xã hội đoàn thể bình thường xưng là xã, tỉ như chứ danh cung tiễn xã, xúc cúc tề vân xã, còn có xuân xã vân vân. Huyện học đương nhiên cũng sẽ không học vẹn, có các loại Hưng Thú xã, nhưng cùng sau đó đại học khác biệt chính là, huyện học là mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến giáo thụ học sinh. Trước mắt huyện học có 8 cái Hưng Thú xã, đàn xã, cờ xã, trà xã, thư pháp xã, hội họa xã, thi từ xã, kiếm xã cùng xúc cúc xã. Hưng Thú xã mỗi tháng gặp 5 cùng 10 cử hành hoạt động, cơ hồ người người đều tham gia, giống như cẩm kỳ thư họa trà có nhân số hạn chế, xã viên không nhiều. Mà thi từ xã, kiếm xã cùng xúc cúc xã liền không có nhân số hạn chế, cái này ba cái Hưng Thú xã nhân số khổng lồ nhất. Báo danh ở huyện học tàng thư các quảng trường tiến lên đi, trên quảng trường khua chiêng gõ trống, 10 phần náo nhiệt. Lúc này đã có hơn 100 tên hạ xá sinh theo tứ phía chạy đến báo danh. Tàng thư các trước bậc thang bảy một giải 8 cái bàn lớn, mỗi cái bàn lớn trước đều chật ních học sinh. Phạm Linh, ngươi muốn báo cái nào xã? Tô Lượng tò mò hỏi. Ta nghĩ báo trà xã. Phạm Linh nhìn bốn phía, tìm kiếm trà xã bàn. Ở nơi đó, Lục Hưu Vi một chỉ xếp hàng dài nhất báo danh điểm, bên kia chính là trà xã, người báo danh nhiều nhất, nghe nói cũng khó khăn nhất vào, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chương 99, tìm quan hệ phải thừa dịp sớm. Chớ nói quân đi sớm, càng có sớm người đi đường. Đây chính là Phạm Linh trước mắt trạng thái, hắn nghe được bắt đầu báo danh tin tức, liền một trận gió tựa như chạy đến, nhưng vẫn có chút chậm. Nhìn qua phía trước đẩy chí ít 50 người, Phạm Linh trong lòng liền cảm thấy một trận tuyệt vọng, nếu như báo danh liền thu, cái này còn đến phiên chính mình sao? Báo danh trà xã quá nhiều người, có mấy tên trà xã thành viên phụ trách duy trì trật tự, chủ yếu là phòng ngừa chen ngang. Lúc này, Phạm Linh trông thấy Lục Hữu Vi lôi kéo một người trà xã thành viên, chính thấp giọng nói gì đó. Lục Hưu Vi lại hướng mình chỉ. Phạm Linh trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng, chẳng lẽ mình có thể chen ngang đến phía trước đi sao? Một lát, Lục Hưu Vi chạy tới, đem Phạm Linh kéo đến một bên. Người kia là ngươi đại ca. Phạm Linh nhìn thoáng qua tên kia trà xã thành viên, cùng Lục Hưu Vi dáng dấp giống nhau. Hắn là ca ca của ta. Lục Hưu Vi thấp giọng nói, hắn kêu ngươi không cần xếp hàng, nhanh đi tìm triệu viện chủ. Vì cái gì? Trà xã ở tân sinh bên trong cái nhận 10 người. Xếp hàng quá nhiều người, căn bản không tới phiên ngươi, trà xã là chúng ta Lộc Minh Việt làm, triệu viện chủ trong tay liền có một cái danh sách đề cử, ngươi nhanh đi đem nó muốn đi qua. Lục Hữu Vi vẫn chưa nói xong, Phạm Ninh nhanh chân liền chạy, hướng Triệu Tu Văn giáo dụ thư phòng chạy như điên. Triệu Tu Văn giáo dụ thư phòng ở vào huyện học lầu chính, chăm học lâu lầu 2, phần lớn thời gian Triệu Tu Văn đều không ở huyện học, nghề chính của hắn là Ngô huyện giáo dục cục cục trưởng, cũng chính là học chính, huyện học giáo dụ cùng Lộc Minh thư viện thủ tịch giáo thụ chỉ là hắn kiêm chức. Phạm Ninh một hơi chạy lên lầu 2, chỉ nghe thấy một loại giống như dã thu trầm thấp tiếng gầm gừ, "Triệu Tu Văn, đừng cho là ta dễ bắt nạt, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Ngay sau đó một trận gấp rút xuống lầu âm thanh, Phạm Ninh vội vàng lách mình, cái thấy một cái người lùn giáo thụ một trận gió tựa như vọt tới, suýt nữa cùng hắn đụng vào nhau. "Ngươi có hay không sinh con mắt?" Người lùn giáo thụ chửi ầm lên. Đợi hai người nhìn lên đối phương, đồng loạt khẽ giật mình, Phạm Ninh một trận tóc ngứa, lại là Hắc Đào Trương Nghị. "Là ngươi?" Trương Nghị lông mày dựng lên, trong mắt lập tức có sắc mặt giận dữ. Phạm Ninh mặc dù đang chọn viện khi đắc tội cái này Trương Nghị, nhưng Trương Nghị dù sao cũng là huyện học có danh vọng giáo thụ, hắn ỷ vào thân phận mình, chỉ cần Phạm Ninh không trêu chọc hắn, hắn bình thường cũng sẽ không chủ động đi gây sự với Phạm Ninh, nhưng Phạm Ninh nếu có chuyện gì rơi trên tay hắn, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Nhưng hôm nay trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, xem Phạm Ninh ánh mắt cũng 10 phần không tốt, trong mắt lại lóe ra sắc cơ. "Phạm Ninh, ngươi tìm ta có việc?" Trên lầu truyền tới Triệu Tu Văn thanh âm. Phạm Ninh đại hỉ, "Ta tìm giáo thụ có chút việc." Phạm Ninh hướng Trương Nghị có chút gật gật đầu, vòng qua hắn chạy lên lầu đi. Trương Nghị lát nữa đầy mắt toán độc liếc qua Phạm Ninh cùng Triệu Tu Văn, không nói một lời đi xuống lầu. Phạm Ninh một hơi chạy đến Triệu Tu Văn bên cạnh, Triệu Tu Văn lại không xem Phạm Ninh, một mực lạnh lẽo nhìn lấy Trương Nghị rời đi. Nửa ngày, hắn mới đối Phạm Ninh nói, "Người này ngươi không cần để ý không hỏi hắn. Hắn nhưng là lại nghiền ép học sinh tài vật rồi." "Làm sao ngươi biết?" Triệu Tu Văn kỳ quái nhìn hắn một cái. Phạm Ninh thản nhiên nói, "Ta tứ thúc liền bị hắn nghiền ép qua, 100 lạng bạc dòng A. Giá phải trả chính là ta tam thúc làm ở rể." "Hừ." Người này ỷ vào Dương huyện thừa chỗ dựa, không chút kiêng kỵ bán ra dự thính sinh danh ngạch, những ngày này liên tục có gia trưởng cáo tới cửa đến, vừa rồi lại cùng ta ầm ĩ một trận. Thở dài, Triệu Tu Văn lại khoát khoát tay, "Không nói những thứ này, ngươi tìm ta làm cái gì?" Phạm Ninh gãi gãi phần gáy, có chút ngượng ngùng nói, "Ta cũng là đến hỏi lão nhân gia người muốn danh ngạch đây. Muốn huyện học tăng thêm danh ngạch."